Trà My thân chào quý vị đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt video tối mùng 4 Tết tính theo giờ Việt Nam. Giờ này thì quý vị cũng đang còn đầy không khí Tết và đón xuân xung quanh mình. Và quý vị biết là một trong những cái hương vị của ngày Tết đó là vị ngọt. Không thể nào mà mình thiếu những cái vị ngọt giữa lúc này từ các loại bánh trái, mứt, trái cây, rồi đồ ngọt. Kể cả những cái loại thức uống ngày Tết cũng là những cái đồ ngọt làm cho cái hương vị Tết của mình nồng nàn đậm đà hơn. Nhưng mà quý vị có biết không là đồ ngọt đó nếu mà mình ăn quá mức, mình tiêu thụ quá cái mức cho phép thì nó cũng là một kẻ giết người thầm lặng. Tại sao đường được xem là chất độc trắng và được xem là sát nhân thầm lặng? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay và làm sao để mình cân đủ cái mức lượng đường để mà mình tiêu thụ vừa phải cho sức khỏe mình được cân bằng và tiêu thụ lượng đường tới mức nào được xem là nguy hiểm. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện hôm nay với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh và bác sĩ tim mạch Nguyễn Đông Châu từ Texas. Trà My chào bác sĩ Hoàng Anh và bác sĩ Châu. Chúc mừng năm mới hai bác sĩ. Cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian rất là bận rộn của mình trong cái lịch trình làm việc của ngày mùng 4 Tết trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Kính chào Trà My và chào bác sĩ Đông Châu. Cũng xin kính chào quý khán thính giả. Mong là mọi người có một những ngày Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Kính chào quý vị khán thính giả, bác sĩ Hoàng Anh và chị Trà My.
Dạ, cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều. Mình nói về đồ ngọt là vì trong lúc này thì là tất cả mọi gia đình Việt Nam đều đang thưởng thức những cái món đồ ngọt trong ngày Tết. Là một cái hương vị không thể thiếu trong mọi gia đình lúc này. Nhưng mà nếu mà người ta không hiểu biết được về cái lượng đường hoặc là cái mức đồ ngọt mà cơ thể mình có thể chấp nhận được đó thì đó cũng là một cái nguy hiểm rất là cảnh báo đối với sức khỏe của mỗi người. Tại vì ngoài muối thì đường cũng bị xem là một trong những cái nguyên nhân gây nhiều căn bệnh tử vong. Thì ngày hôm nay xin được tìm hiểu về đường và chất ngọt với bác sĩ Hoàng Anh và bác sĩ Đông Châu. Đường thì ngày nay thì mình thấy có rất là nhiều những loại đường khác nhau. Nó không đơn giản chỉ là mía đường, nó có đường tự nhiên, đường tinh luyện, rồi đường bổ sung, rồi đường hóa học, vân vân nữa. Thì bây giờ xin cùng hai bác sĩ tìm hiểu kỹ từng cái loại đường đó, nó xuất xứ từ đâu, gốc gác như thế nào, có mặt ở đâu để mình hiểu được cái chức năng của từng loại đường trước khi mình nói về những cái món đồ ngọt mà có mặt những cái loại đường này. Nói về đường thì một cái loại đường mà người ta thường thấy nhất, phổ biến nhất đó là đường tự nhiên. Dạ xin hỏi bác sĩ là đường tự nhiên là đường gì và nó có mặt ở đâu trong những cái loại thực phẩm, thức ăn, thức uống nào ạ?
Dạ, đường tự nhiên thường thường người ta nói cái đó nghĩa là trong cơ thể của mình, trong cái đường lòng máu của mình thì có một loại đường, tất cả những đường mình hấp thụ vô trong cơ thể nó thành một loại đường là glucose. Thì ta tự từ xưa đến giờ là trong cơ thể mình chỉ xài cái loại đường đó thôi. Từ những tất cả những cái năng lượng bên ngoài đem vô nó thành glucose nên ta gọi nó là đường tự nhiên. Mà glucose cũng có ở bên ngoài, thí dụ như là trong mía thì nó có sucrose, thì trong trong nó có đường glucose và có đường fructose, có nhiều loại đường khác nhau, hay là trong sữa thì nó có loại đường lactase vân vân. Nhưng mà tất cả những cái loại đường vô tới cơ thể mình nó sẽ được biến hóa thành đường glucose nên ta gọi đó là đường tự nhiên.
Dạ. Nhưng mà nếu mà nói về những cái sản phẩm đường bên ngoài mà mình tiêu thụ đó bác sĩ Châu, là những cái loại đường nào được gọi là đường tự nhiên, đường từ mía, đường từ thốt nốt, đường từ trái cây là gọi là đường tự nhiên hay là như thế nào ạ?
Và những cái đường đó thì ví dụ mình lấy từ cái mía ra thì trong mía nó có sucrose, nói qua sơ qua trong trọng thì cái thành phần của cái đường trong mía thì nó có hai thứ, là một thứ là fructose, một cái là glucose. Thì nó tự nhiên là có thiên nhiên đó, trong hóa chất nó làm thành rồi người ta mới lấy cái đường đó ra từ cây mía ta bỏ cái sơ rồi qua, thì là còn là cái đường thì thành thành thường thường mình thấy là trên bàn mình là table sugar đó thì là đường màu trắng, thì đó là đường tự nhiên, cũng là một thằng tự nhiên.
Tức là
Còn
đường tự nhiên là đường có mặt trong các loại cây trái thiên
đúng
nhiên.
là cái
Dạ.
đó đã có sẵn trong thiên nhiên, trong trong cây cối đã có sẵn cái lượng đường đó rồi thì tìm đó gọi là đường tự nhiên.
Và cái sản phẩm đường mà mình thường dùng nhất và đại diện cho cái đường tự nhiên đó là đường mía đó, đường mà chiết xuất từ
Đúng.
cây mía. Dạ. Thế còn đường bổ sung, dạ bây giờ thời nay thì nghe rất là nhiều added sugar tức là đường bổ sung. Xin hỏi bác sĩ Hoàng Anh, đường bổ sung là gì và nó có mặt ở đâu?
Thường thường á, những cái đường bổ sung á là bây giờ tại vì có một cái thời gian người ta nghĩ rằng là những cái loại đường là nó hại cho chúng ta, cho nên là người ta mới làm ra một cái loại nó gọi là artificial sugar, có nghĩa là những cái đường nó không có phải là cái đường tự nhiên. Thì những cái đường đó nó có những cái chất giống như là aspartame này nọ, nó sẽ làm lên những cái đường gọi là artificial sugar, thì nó cũng ngọt nhưng mà nó không phải là từ cái đường tự nhiên ra, và nó lại còn ngọt hơn những cái đường của chúng ta thường dùng á, gấp mấy trăm lần lận. Thì là cái đó là cái loại đường khác mà chúng ta thấy những cái đồ giống như là những cái đồ ngọt hoặc là những cái nước ngọt mà chúng ta uống á, mà để chữ no sugar hoặc là zero calorie hoặc là những cái ice cream mà người ta để là no sugar á. Nhưng mà tại sao mình không có cái chất đường, nói là không có chất đường trong chẳng mà chúng ta ăn nó vẫn rất là ngọt, đó là tại vì nó có cái chất đường gọi là cái chất đường hóa học của cái đó. Thì đó là do những cái process người ta làm ra từ cái chất aspartame để mà người ta làm ra thành cái chất đường hóa học đó.
À, tức là đường bổ sung đồng nghĩa với đường hóa học là nó ngược lại với đường tự nhiên, phải không bác sĩ Hoàng Anh?
Nó là một cái loại chất ngọt nhưng mà nó không có đi ra từ cái chất glucose, chất đường, mà nó làm ra từ cái chemical này nọ, nó làm ra thành những cái tự
Tổng
đường.
hợp, tổng hợp từ hóa chất mà ra cái đường đó, cho nên gọi là đường nhân tạo. Đường nhân tạo, đường bổ sung nó khác với đường tự nhiên có trong những cái rau củ quả hoặc là những cái trái cây của mình thường dùng. Thì cái đường mà bổ sung hoặc là đường nhân tạo đó đó thì nó có cùng loại với đường hóa học không, hay là đường hóa học là một loại riêng nữa, thưa bác sĩ?
Bác sĩ cho.
Dạ thì tôi cái trước hết mình thì bác sĩ Hoàng nói qua cái gì mà có trong thiên nhiên, trong natural thì là đường tự nhiên, cũng như là nó trong cây cối, cũng như là gạo mình là có đường trong trọng, mì lúa mì có đường trong trọng, vân vân, trái cây có đường trong trọng, thì tất cả nó có từ cái cây cối mà ra. Còn như bác sĩ Hoàng đã nói qua là đã có thể làm những cái công thức hóa học và chế ra những cái chất hóa học mà ngọt ngọt hơn đường nữa, ngọt 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 hơn những cái đường tự nhiên, nhưng mà cái đó là của nhân tạo, cũng như là làm thuốc mình chế ra. Còn ngoài ra cũng có nhiều khi người ta xài đến cái đường bổ túc, nghĩa là tay vẫn là một cái món đồ ăn gì đó, người ta bỏ thêm đường vô làm cho thêm cái khẩu vị, cũng như là trong trong một ăn một thí dụ như là mình làm một cái mức đi, như chị Trang đã nói là mùa này mùa Tết có mức như là mức dừa, thì trong cái dừa nó đã có cái đường rồi, người ta bỏ thêm cái đường thêm nữa thì tùy các loại đường ta xài, cũng ít nhiều người gọi đây là đường bổ túc, như là bỏ thêm vô như cái một một cái miếng dừa, mức dừa nó có sẵn cái lượng đường trong đó, người ta bỏ thêm vô cho nó ngọt, cho cái khẩu vị lên hơn nữa, thì thường thường có thể người ta xài đường thêm cái đường hóa học thêm khác.
Ở Việt Nam thì thường thường người ta hay phân biệt đó là đường tự nhiên là đường mía và đường hóa học là những cái đường mà người ta nghĩ rằng là những cái thực phẩm chế biến sẵn đó, hay là chè, cháo, hay là mứt bánh đó thì phải thêm một chút đường hóa học. Nhiều khi hồi xưa chồng đi còn nghe nói ví dụ như những cái nước mía, nước sông rồi đó thì bỏ đường, thật sự là bỏ đường mía đó thì nó ngọt. Để được cái độ ngọt thì nó phải mất là nhiều, trong khi bỏ một chút đường hóa học thôi thì nó có được cái độ ngọt tương đương. Thành ra là trong buôn bán thì người ta dùng là đường hóa học. Cái cách hiểu nôm na của người Việt Nam là đường hóa học. Thì ngày hôm nay mình tìm hiểu ở đây đó là đường bổ sung, đường tổng hợp từ hóa chất, không phải từ những cái nguồn thiên nhiên từ cây trái. Dạ, bây giờ có hai loại đường tự nhiên và đường nhân tạo cũng như là đường hóa học rồi, thì trong khi còn nghe nữa là đường tinh luyện và đường không tinh luyện. Vậy thì đường tinh luyện là gì và nó có mặt ở đâu? Còn đường không tinh luyện là gì, thưa bác sĩ?
Dạ
Đường tinh luyện nó như là
mời bác sĩ
bác
Hoàng
sĩ
Anh.
Hoàng nói
Nói bác sĩ Trâm nói đi.
không, tinh luyện nghĩa là mình đã tiếng Mỹ nó tạm dịch là từ cái process mình lấy cây mía ra, thì trong cây mía nó cái là hai một thứ đường của nó thì nó có hai thành phần, hai loại đường, cùng một là fructose và glucose, nó thành cái đường đó là sucrose, thì người ta có thể ta lấy nó ra cái đường đó từ từ cái mía, hay là tất cả, hay là từ từ có thể từ bắp nữa, vân vân, những cái đồ cây cối khác, thì người ta lấy cái ra từ từ cây mía mà thành cái đường tinh luyện, thành cái đường trắng, những cái hạt crystal, những cái hạt trắng trắng đường của mình trên cái bàn của mình ăn, đó là từ cái tinh luyện, nghĩa là nó qua rồi, nghĩa là mình nói như vậy nghĩa là mình ăn cái đó vô là chỉ ăn đường thôi, không có cái gì khác hết. Ví dụ mình ăn mía thì mình ngậm cái xơ của nó, mình ăn cái trái táo hay trái cây thì mình ăn luôn những cái xơ, những cái gì ngoài ra mình sẽ nói tiếp tục là những cái chuyện tốt, những cái kháng chất quá chung với nó, những cái dinh dưỡng khác. Còn mình ăn đường không, cái đường tinh luyện là không có cái dinh dưỡng nào hết, chỉ có cái ngọt thôi, thì nó hại như vậy. Mình sẽ nói thêm là tại vì vậy mà nó hại, nó không cho mình thêm một đồ dinh dưỡng nào hết, trong khi mình ăn đường từ một cái táo, một cái gì ra mà từ trái cây ra, thì nó có vừa đường mà nó có luôn những cái khoáng chất, những cái xơ, những cái phần khác tốt của cái trái cây thì mình ăn chung với chất đường. Còn mình ăn đường tinh luyện là chỉ ăn đường thôi, người ta kêu bằng empty calorie, nghĩa là ăn cái đường đó mà không có lợi ích gì hết, không có dinh dưỡng gì hết, chỉ nó chỉ cho mình cái calories, làm mập phì lên và những chuyện xấu khác.
Như vậy có thể hiểu đây đường tinh luyện có nghĩa là thí dụ như giờ mình nói mía đường thì cái mía đường mà màu vàng đậm cái màu nâu đó đó là đường hoàn toàn là từ mía, và nếu mà đã qua tinh luyện thì nó sẽ có màu trắng rất là đẹp. Thành ra tinh luyện để cho nó xử lý cho tẩy trắng lên cho nó đẹp đi, thì cái đường mà đã được tẩy trắng như vậy rồi thì chất dinh dưỡng không còn bao nhiêu so với cái đường nâu hoặc là đường đen mà từ mía nguyên chất, phải không bác sĩ Châu?
Đúng, nghĩa là tinh luyện nghĩa là không có chất dinh dưỡng, chỉ có đường, chỉ có cái sự ngọt của nó thôi, nên vì vậy là mình bỏ vô chỉ làm cho cái ngọt, cho mình, cho ngọt mình thôi.
Như vậy thì nên chăng khi mình sử dụng là mình sử dụng đường mía mà có màu đậm tốt hơn là đường tinh luyện đường mía mà có màu trắng trong đẹp?
Cũng tùy, tại vì cái đường cuối cùng là đường nó thường thường nó xấu hết. Có nhiều khi bên Mỹ cũng vậy, mình vô cái tiệm cà phê nổi tiếng của Mỹ là Starbucks, nó cho mình brown sugar là đường nâu vân vân, nhưng mà nó làm cái màu đó làm cho người ta có thể người ta thấy hấp dẫn, hay là mình thường thường bánh ở đây bánh ngọt hay bánh gì nó ưa tráng lên một cái phần màu nâu nâu cho láng láng lên, thấy hấp dẫn lên, thì đó là nó làm thêm cái đường đó thì tùy theo. Nhưng mà dù sao đường cũng là cuối cùng là xấu, tùy theo nó làm màu trắng màu nâu màu nào cũng được, tùy cái lượng mình ăn vô thì nó sẽ xấu hay hay tốt, nghĩa là tùy theo cái lượng nó cái hàm hàm lượng mình hấp thụ vào.
Đường tinh luyện với đường không tinh luyện thì cái độ hại lợi hại như thế nào thì cũng chưa thể phân biệt được, mà chỉ là phân biệt được là cái hàm lượng mình bỏ vô người mình là bao nhiêu thôi. Thế còn đường bổ sung và đường tự nhiên thì cái nào tốt hơn, thưa bác sĩ Hoàng Anh?
Thiệt ra người ta nói là nếu mà cái đường cả hai cái đường đều xấu hết thì nếu mà mình nói tới cái đường tự nhiên á, mà nếu mà chúng ta ăn do từ cái đường mà từ trái cây mà đưa cho tới chúng ta đó thì nó gọi là cái complex sugar, thì đó những cái số đường đó đó là sucrose hay fructose này nọ thì nó sẽ đưa vô cái loại đường nó gọi là cái complex, thì nó cái độ đường nó sẽ đưa cho chúng ta cái loại đường từ từ tựa cho cái cả ngày của chúng ta, khi mà chúng ta cần cái năng lượng từ đường hay cái gì thì họ sẽ đưa từ từ. Còn những cái đường á mà tuy là gọi là cái simple sugar á, tuy là nó là tự nhiên, nó là glucose, nó là simple sugar đó, thì là nó vô thì nó sẽ đưa chúng ta cái độ đường cao thì là cao lên liền, xong rồi lập tức là thấp xuống liền. Thì cái độ đó đó nó có thể làm cho cái độ đường ở trong cái máu của chúng ta đi quá là cao, thì đó là tại sao nó có thể đưa tới hại những cái bệnh như đường, những cái bệnh tim mạch, những cái bệnh mà về da này nọ thì nó có thể đưa tới cái đó. Còn nói tới cái đường hóa học nó cũng giống như cái simple sugar, là nó sẽ đưa cho cái độ đường của chúng ta thiệt là cao lên, cũng giống như vậy. Mà giống như hồi nãy Hoàng Anh có nói rằng là đường hóa học nó còn ngọt hơn là cái đường từ cái đường của mình gọi là cái table sugar ấy, nó còn ngọt hơn mấy trăm lần nữa, cho nên cái độ ngọt của nó cũng đưa lên rất là cao. Tại vì lúc mà nó đưa vô cái cơ thể của chúng ta, những cái đường đó nó process lại giống như nhau và nó đều đưa lên rất là cao, và tính ra thì nó đều là hại như nhau. Và cái đường hóa học còn có thể là hại hơn là cái đường thường của chúng ta, tại vì nó có những cái chất hóa học đó. Thì tuy là mình có làm rất là nhiều cái research để mà coi coi cái đường
Nghiên
hóa
cứu.
học đó có ra làm sao hay không, những cái nghiên cứu đó thì người ta lại thấy là ở trong những cái gọi là những cái con thú vật đó mà làm có cái chất đó nhiều quá thì có thể đưa ra ung thư. Tuy là người ta làm cái đó cho con người thì người ta không có thấy, ngoại trừ là khi làm mà chất lượng nó rất là cao, nhưng mà thì nếu mà mình thấy như vậy đó thì mình nên rằng là tránh những cái đường hóa học càng nhiều càng tốt. Tại vì đối với riêng Hoàng Anh thì Hoàng Anh nghĩ là đường hóa học thì sẽ có cái chất hại hơn tí xíu nữa hơn là cái đường thường của chúng ta. Thì cái đó là ý kiến của Hoàng Anh, thì không biết bác sĩ Đông Châu nghĩ sao về vậy?
Mình thấy cũng chưa
Hiện bây giờ cái đường truyền của bác sĩ
đi
Châu không được
chương
tốt,
trình
Trà
phụ
My
nữ thì
không
có
nghe được
chất
rõ
cát
lắm.
thì người ta thấy là ví
Mời
dụ
bác sĩ
như
Châu.
anh nói là chắc là đúng là có nhiều cái chất mà người ta làm nhân tạo đó là không có tốt bằng cái chất mà mình có thể là nói là trời cho, là chất thiên nhiên trong cơ thể của mình. Thí dụ như hồi xưa thì ta cái chất estrogen là cái chất mà nội tiết tố trong cái người phụ nữ, thì nó thấy người ta nó đề phòng cho người phụ nữ bị bệnh tim mạch trễ hơn người nam. Thì có một thời gian người ta cho làm nhân tạo cái chất estrogen ra cho một người phụ nữ uống sau khi mãn kinh, mà ngược lại cái chất mà nhân tạo ra nó làm hại cơ thể con người còn hơn là không có thấy cái tốt gì hết mà thấy còn hại hơn. Bởi vậy mà bây giờ ta không có cho người phụ nữ uống thêm nữa. Vì mình nói thơ cái thí dụ, cái thí dụ ra thôi, nghĩa là đồ nhân tạo mình chưa có biết được, không có bằng đồ thiên nhiên.
Dạ, như vậy thì vừa qua là chúng ta cùng vừa cùng bác sĩ Hoàng Anh và bác sĩ Đông Châu tìm hiểu các loại đường khác nhau trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái việc ăn uống thì mình thấy rất là nhiều có mặt những cái loại đường đó rất là phổ biến, thì mình biết được lợi hại của từng loại đường như thế nào. Và tóm lại thì Trà My thấy là nếu mà nói về cái độ ngọt, cái độ đường mà cơ thể cần mà tốt nhất mà mình đưa vào, đó là cái sự ngọt, cái sự đường đó có mặt trong trái cây. Nếu mà quý vị ăn trái cây để quý vị có được cái lượng đường, cái độ ngọt đó, đó là cái nguồn cung cấp đường bổ dưỡng nhất, vô hại nhất. Còn những cái loại đường khác thì đều có những cái tác hại khôn lường, kể cả cái đường mà mình ăn hàng ngày là đường mía đường đó, thì vì là nó cũng là qua tinh chế, rồi nó cũng đã qua chế biến, và nó cũng là mang rất là nhiều những cái là độ ngọt rất là cao, rồi là calorie là không còn bao nhiêu nữa. Thành ra tất cả những cái loại đường để mà nêm nếm đều có tác hại đối với cơ thể của mình hết. Nhưng mà mình không thể thiếu những cái vị đường nêm nếm đó được, tại vì mình không thể mà ăn đường trái cây không. Vì mình nấu nướng thì quý vị cũng cần là phải nêm đường, canh súp hoặc là bất cứ một cái gia vị nào mà quý vị nêm vào cái thức ăn của mình, thiếu đường thì nó không ra gì cả, nó không có vị ngọt như ý. Thành ra cũng cần những cái đường nêm nếm đó. Thì bây giờ mình xin hỏi bác sĩ Châu và bác sĩ Hoàng Anh về những cái tác hại của những cái loại đường mà mình nêm nếm đó, tới mức nào để mình biết được là cái mức độ đau là vừa đủ, mức độ nào là nguy hiểm. Thì bây giờ mình nói đường là chất độc trắng hoặc là đường là kẻ giết người thầm lặng. Vậy thì xin hỏi đường gây ra những căn bệnh nào nguy hiểm cho sức khỏe con người, thưa bác sĩ?
Thiệt ra người ta nói rằng là nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ, ăn đầy đủ trái cây, ăn cơm, ăn những cái thức ăn uống của chúng ta, thì là mình không có cần để mà bỏ thêm đường, thì là cái cơ thể của chúng ta vẫn tốt như bình thường. Nhưng mà cũng giống như Trà My nói rằng là nếu mà cuộc đời ăn cái gì mà không có ngọt nữa thì nó cũng rất là chán. Thì mỗi ngày chúng ta đều có bỏ vô thêm một tí xíu đường thêm nữa. Thì nó không phải là chỉ là cái chất độc màu trắng đâu, giống như là cái đường nâu nó cũng có thể rằng là hại cho chúng ta. Thì mình thấy rằng là nếu mà một cái người á mà ăn quá là nhiều đường thì Hoàng Anh sẽ để lại cái bệnh tim hại tim mạch như thế nào cho bác sĩ Châu, tại vì cái đó là ngành của bác sĩ Châu. Nhưng mà thôi thì Hoàng Anh là con gái thì mình hơi điệu tí xíu, thì mình nói về cái da của người phụ nữ đi ha. Nếu mà mình ăn rất là nhiều đường thì cái đường đó đó, nếu mà mình ăn mình mạnh khỏe, sức khỏe của mình còn trẻ thì nó cũng có thể là không có hại nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta ăn quá nhiều, mỗi ngày chúng ta đều ăn rất là nhiều đường thì là chúng ta sẽ hại cho cái da của chúng ta. Tại vì cái độ đường mà cao quá nó sẽ break những cái chất collagen, giống như kỳ trước Hoàng Anh với lại Trà My có nói tại sao collagen lại quan trọng tới mức độ như vậy cho da, là tại vì nó có cái khả năng nó gọi là cái elastic, cái đàn
làm cho
hồi
da có độ đàn hồi.
Đó, thì nếu mà mình mất đi cái đó thì là cái da mặt của chúng ta sẽ xệ xuống. Và cái điều thứ nhì nữa đó là khi mà mình có quá và nhiều chất đường thì là cái cơ thể của chúng ta sẽ thiếu đi cái chất nước, mình sẽ bị dehydrated và mình cũng sẽ mất đi cái đó. Và như vậy là chúng ta sẽ da chúng ta sẽ nhăn nhiều hơn. Thì người ta thấy những cái người nào mà thường ăn những độ đường, bị tiểu đường hay là như vậy đó, thì là độ nhăn của chúng ta già nhiều, nhanh hơn những người mà ăn ít đường. Và cũng là nói tới cái đó, không những là chỉ có tới da của chúng ta mà chúng ta còn cảm thấy rằng là ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị cái gọi là cái sinh cái inflammation, cái gọi là cái chronic inflammation nó cũng cao hơn là những cái người bình thường. Và mình biết được rằng cái chronic inflammation là cái sưng ở trong những cái mạch máu của chúng ta, sưng ở trong cái cơ thể của chúng ta có thể bị đưa tới dễ bị ung thư nhiều hơn, chúng ta dễ bị đưa tới cái bệnh tiểu đường là bệnh mạch máu nhiều hơn. Và mình biết một khi mà mạch máu mà bị hư là tại vì cơ thể chúng ta chỗ nào cũng cần mạch máu hết, mà nếu mà mạch máu của chúng ta yếu đi là do cái đường nó tạo ra thì tất cả những thứ trong cơ thể của chúng ta đều sẽ yếu đi hết.
Tức là đường hại cho da, đường hại cho mạch máu. Nếu mà nói về da thì Trà My cũng nhắc nhở thêm một chút xíu, đó là người nào ăn ngọt quá thì cũng dễ bị nổi mụn. Ngoài là da khô, da chảy xệ, nhăn nheo thì còn nổi mụn nữa. Tại vì đường nó đem ra cho mình những cái gọi là tác hại, gọi là phụ nữa đó quý vị. Tức là ai mà ăn nhiều chất ngọt quá, có chocolate nhiều hay gì đó thì dễ nổi mụn hơn. Rồi như bác sĩ nói là nó... Nhưng mà ăn ngọt quá ngoài cái chuyện là hại da, hại mạch máu thì... cái bệnh mà Bây giờ mà người ta phổ biến nhất mà hay nghe nói nhất mà nguy hiểm nhất cũng từ đường mà ra, đó là tiểu đường. Dạ, rồi cũng nghe béo phì cũng vì đường nữa. Dạ, thì những cái cơ quan nội tạng nào mà do đường mà mình tiêu thụ nhiều quá hoặc mình ăn ngọt nhiều quá mà nó tàn phá cơ thể của mình. Dạ, thì ngoài những cái điều mình đang nói thì còn những cơ quan nội tạng nào khác nữa không bác sĩ? Béo phì tại sao mà do đường mà ra?
À, tại vì đường đó cũng là do một cái năng lượng mà nó ra, cho nên nếu mà năng lượng của chúng ta nhiều quá mà chúng ta không có để đưa tới cho những cái muscle của chúng ta thì nó sẽ bắt đầu nó chuyển đi, và nó sẽ làm ra trở thành là cái chất chất mỡ. Và cái thứ nhì nữa rằng là khi mà cái người của chúng ta bao giờ cũng gọi là cái chronic inflammation thì chúng ta sẽ pump ra cái chất gọi là cái chất cortisol, và cái chất cortisol đó nó cũng sẽ làm cho chúng ta mập hơn và béo hơn. Và nếu mà mình nói tới những cái người mà ăn đường nhiều quá thì dĩ nhiên ăn đường nó sẽ đi chung với những cái khác nữa, có nghĩa là ăn kem, ăn bơ nhiều, ăn chất bột, tinh bột nhiều. Tại vì thường thường mình làm những cái bánh ngọt, những cái kem đó thì nó đưa vô cái đó thì cái đó nó cũng làm hại cho chúng ta, để cho chúng ta trở thành béo phì. Mà khi á, nó mà béo phì nó khổ cái rằng là nó đưa vô mỡ chứ nó không có đưa vô muscle của chúng ta. Tại cái
Không
mà
vô
chúng
cơ mà vô mỡ.
Cái mà chúng ta có thể xài nhiều calorie hơn để cho độ đường nó giảm, độ mỡ nó giảm thì lại là cái cơ thịt. Nhưng mà thường thường khi mà nó dư quá nó lại đưa ra thành cái mỡ chứ nó không phải đưa vô cái cơ thịt của chúng ta. Thì cái cơ thịt của chúng ta nó lại nhỏ đi và cái mỡ chúng ta nó lại nhiều hơn, cho nên đâm ra càng ngày mình càng xài ít cái năng lượng mà mình có, cho nên nó lại nó giống như là mình nói là một cái vicious cycle, có nghĩa là một cái đường vòng nó tệ hại, có nghĩa là càng ngày cái cơ thịt của chúng ta lại càng nhỏ đi, càng xài ít năng lượng lại, mà cái mỡ của chúng ta lại càng nhiều đi hơn nữa, cho nên là nó lại càng làm cho dễ bệnh béo phì. Đó là tại sao bệnh béo phì bây giờ nó là một cái bệnh rất là nguy hiểm ở trên cái thế giới, không phải là chỉ có những cái nước Mỹ hay này nọ, nhưng mà cả trên thế giới là cái bệnh béo phì nó đang hoành hành, nó đang khó trị nhất.
Béo phì ta cứ tưởng là do ăn mỡ nhiều, do ăn chất béo nhiều mà béo phì, nhưng mà không phải, cũng là do đường nữa nha quý vị. Một cái căn bệnh khác mà Trâm Mi cũng nghĩ là do ăn mỡ nhiều, ăn chất béo nhiều mà bị, mà lại không phải, đó là cao cholesterol, là cũng do đường. Dạ xin, dạ bác sĩ, chắc bác sĩ Đông Châu là chuyên gia về tim mạch thì xin nhường lời cho bác sĩ Đông Châu, tại sao ăn đường nhiều mà lại là bị cholesterol cao thưa bác sĩ?
Thì trước hết là như bác sĩ Hoàng đã trở lại là nó vì da, nghĩa là đường vô cơ thể mình nó sẽ làm cho mình lão hóa, nghĩa là lão hóa bên ngoài mình cũng thấy già, bên trong những cái cơ quan mình cũng thấy già luôn, mình nó sẽ thành già luôn. Nhưng từ ngàn năm trước người ta nghĩ là bệnh tiểu đường là từ hư thận mà ra, nhưng mà tại vì lúc đó không có hoàn cảnh nên người ta chỉ thấy là cái nước tiểu thấy nó ngọt đi, ta tưởng là hư cái thận mới đưa tới đường. Nhưng mà ngày nay mình biết là đường nó sẽ hư thận, hư cái võng mạc, cái mắt của mình, những cái mạch máu li ti nhỏ nhỏ và những mạch máu lớn như là trong tim mạch, những cái động mạch ngoại vi, vân vân. Thì cái đường nó vô trong cơ thể mình đó, mình hấp thụ, mình ăn đồ ăn nó vô cơ thể mình thì tất cả qua cái tiểu tràng, đại tràng nó sẽ thành cái đường là glucose, gọi là mình nói trước là đường tự nhiên trong cơ thể của mình. Rồi cái gan của mình từ cái tự trạng nó chọn bỏ cái chất insulin rồi nó đem về nó kích thích cái gan của mình, cái gan của mình mới dự trữ những cái chất glucose đó. Mà mình không có xài hết á thì trong vòng, thì đường trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình không có xài hết thì cái gan của mình nó sẽ đem cái glucose nó trở thành chất mỡ. Vì vậy nhưng Trọng đã nói là mình ăn cái đồ mà mình nói là không có mỡ nhưng mà vô tới trong cái chất glucose nhiều quá thì nó, cái gan mình sẽ biến thành mỡ. Những cái mỡ đó như bác sĩ Quang đã nói qua, nó không có tới cái chỗ tốt, nó tới cái bụng của mình. Trên những cái người mà ăn mỡ, ăn đường nhiều quá, dù không, dù là nói dù không ăn mỡ nhưng mà nó cái đường vô cơ thể mình không xài hết nó sẽ thành mỡ và nó sẽ tới những cái chỗ mà mình không thích, từ đó mình đã mới bị béo phì. Rồi cái đường mà thì chuyên cho bác sĩ Quang đã nói qua là ví dụ mình ăn vô mà mình xài hết thì giờ trong vòng người ta mới nói là cái những như bác sĩ Quang là rất là kinh nghiệm về cái việc mà sụt cân, đó là mình ăn vô mình cái bằng intermittent fasting, cái là mình nghỉ hoặc cần ăn 8 tiếng đồng hồ trong 16 tiếng tới mình nhịn, nghĩa là trong 16 tiếng đồng hồ tới nữa thì cái đường trong cơ thể mình nó hết rồi, thì chứ lúc đó cơ thể mình nó bắt đầu nó xài chất mỡ. Mà nếu mà mình tiếp tục mình ăn chứ không bao giờ cơ thể mình không có hết đường thì chứ nó vẫn tiếp tục nó dự trữ như nó thành mỡ. Còn mình nhịn một thời gian khoảng chừng 16 đến 24 tiếng thì bắt đầu cơ thể mình nó sẽ đốt đi những cái mỡ, thì lúc đó mình thấy mình có thể mình sụt cân, mình ốm hơn. Đó là một cách là sụt cân rất là hữu hiệu, vừa bớt lượng đường vô và vừa nhịn ăn một khoảng thời gian thì mình sẽ bớt.
Thế còn bây giờ nói về cholesterol, tại sao mà ăn đường nhiều, ăn ngọt nhiều lại bị cao cholesterol thưa bác sĩ?
Mình ăn vô thì có như mình đã nói qua, bác sĩ Hoàng đã nói qua là cả cơ thể mình sẽ bị viêm lên, là inflammation. Ngày nay thì thấy tất cả những cái bệnh, tại vì từ cả bệnh COVID là vô cái hệ thống miễn dịch của mình nó bị inflamed lên, thì những cái chất mà oxy hóa, cái chất mà làm cho radical, nghĩa là vô cơ thể mình, những cái công thức hóa học nó sẽ làm biến đường, đường là cái năng lượng, nên là từ cái từ nó nuôi con vi khuẩn, nuôi con vi trùng và những cái sự truyền bệnh truyền nhiễm nó vô trọng, rồi nó mấy như là cho nó có nó qua là nó vô cái gan, nó thành glucose, mà glucose không có thành thì nó trở về nó làm cái ra nó biến thành cái chất triglyceride. Chỉ quý vị nào mà ưa thử máu mà có cái phần mỡ LDL là cái chất mà mỡ xấu. Xấu rồi chất triglyceride, thì cái đường trong trọng nó sẽ bắt đầu nó thành triglyceride. Thì người nào mà ta thử mỡ trong cái phần mà thử mỡ mà thấy cái chất triglyceride nó cao đó, nghĩa là cái người đó có thể là ăn đường nhiều quá, hay vô cái chất glucose của mình không có tiêu thụ hết, nó sẽ cái gan mình sẽ biến thành triglyceride, nghĩa là đây là một cái biến cái hiện tượng là mình ăn đường quá nhiều, từ cái triglyceride nó lên cao. Nếu mà không có bị tủy tạng, không bị gì khác hết đó, thì có thể là cái người đó là ăn quá nhiều đường, thì đường từ từ nó đổi cái đó, từ triglyceride nó mới biến thành những cái chất mỡ khác như là VLDL, LDL, những cái chất mỡ khác, thì
mỡ
đó
xấu.
Là biến hóa.
Dạ, biến thành những cái mỡ xấu, mà từ mỡ xấu đó thì là biến thành là cholesterol cao, đó là do cái bệnh mà do đường mà ra. Dạ, bây giờ trước nay thì mình nghe rất nhiều là ăn muối nhiều, ăn mặn chừng nào là dễ bị tim mạch chừng đó. Những người bác sĩ tim mạch như bác sĩ Châu là luôn luôn khuyên đừng có ăn mặn, nhưng mà bây giờ lại nói ăn đường nhiều cũng bị tim mạch, ăn đường nhiều cũng bị bệnh tim nữa. Dạ, thì bây giờ cái này nó có trái ngược với lại cái muối hay không? Vì sao ăn muối mặn bị tim mạch mà ăn đường ngọt mà cũng bị tim mạch? Thưa bác sĩ, vui lòng giải thích giúp.
Dạ, trước hết người ta thích ăn đường tại vì người ta nói là tại đường có thể nó còn bị nghiện còn hơn là cần sa. Tại vì ăn đường vô thì cái ốc của mình nó sẽ đổ ra những cái nhiều cái chất gọi là chất dopamine. Khi người ta tập thể dục, người ta ra chất dopamine, cái chất làm cho mình bị nghiện, làm cho cơ thể mình nó sảng khoái, nó khỏe, nó vui tươi. Như là bác sĩ anh đã nói qua là cái bị cái sugar rush, nó ăn vô thì nó đường lên cao, người ta thấy tự nhiên đột nhiên vui, đời vui tươi. Gọi là bị nghiện đường, chứ tùy theo mình nghiện cho một lần đầu tiên mình ăn một phần một muỗng đường đi mà thấy nó lên cao, thế từ từ mình ăn hoài nó sẽ quen đi, từ từ uống
lên
thành cái sự khoảng khoái đó, người ta phải cần tới 10 muỗng thì mình ăn vô, thì tùy theo thì tùy người, đường ít thì đường xấu. Mà trở lại là cái câu hỏi là muối, cả muối với đường, tại vì muối với đường nó vô nên việc vấn đề tim mạch đó, nó vô cái thành nội mạc là cái endothelium, cái phần trong của cái mạch máu mình, cái đường và muối nó sẽ làm hư đi, nghĩa là cái làm cho cái nội mạc mình bị hư, từ đó những cái mảng sơ vữa là những cái plaque, những cái chất mỡ rồi nó bám lên trên, nó thành nặng. Nhưng thì tùy theo là muối với đường, muối thì đem cho huyết áp cao lên, nhưng mà thường thường quý vị thấy là người ta bị cao huyết áp đi chung với cao đường hay là chất khác, chất insulin, hay là cái lượng đường cao, chưa hẳn là tiểu đường, nhưng mà cái lượng đường cao, bị huyết áp, bị béo phì và bị mỡ xấu thì đi chung, thường thường đi chung với nhau.
Còn đi luôn tới tim mạch luôn đó phải không bác sĩ?
Dạ đúng, ra thì nó làm cho cái hư trong cái động mạch của mình, thì cái phần bên trong nhất á là khi mà cái nội mạc thì cái phần đó nó sẽ bị hư, tại vì nếu cái lượng đường nó chỉ dính vào trong nó làm cho nhám đi, và lượng muối nó làm cho hư đi, bị loét đi. Nếu mà có một cái lỗ loét thì cái chất mỡ nó mới bám vào đó, rồi từ từ nó mới lớn thành cái lòng lòng hẹp cái thành động mạch lại, từ đưa đến nhồi máu cơ tim. Nếu trong tim ở mạch máu não thì tai biến mạch máu não, hay là động mạch ngoại vi ở dưới chân mình nó sẽ làm bị nghẹn đi. Nên cũng như mình thấy là cái mùa bánh tét này thì phải ăn dưa món thì đa số người ta làm là nước mắm và pha thêm đường, phải vừa mặn và vừa ngọt, tùy theo cái pha chế nào thì tùy mỗi người, có thể nhiều đường nhiều muối thì cái đó là tất cả vô cơ thể mình nó sẽ xấu đi. Tại vì vậy như trọng đã nói qua là mỗi thứ ăn một chút chút thôi, cân bằng đừng có nhiều quá. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì thường mấy nhà hàng bỏ thật là nhiều muối, rồi bỏ thêm cái đường cho nên cái khẩu vị mình nó ngon hơn, người ta kêu thêm nước uống, thêm thêm rượu uống thì nó sẽ bán chạy hơn. Vì vậy mà nó đưa sát là cái sự nguy hiểm rất là nhiều, nhưng là sát thủ âm thầm, mà đó là còn là sát thủ ngọt ngào nữa.
Dạ yeah, đúng rồi, sát thủ ngọt ngào là vì nó làm cho mình, nó kích thích mình, nó làm cho mình nghiện nó nữa, không có bỏ nó được. Tức là ví dụ như Trà My nói mình uống cà phê mình phải bỏ đường ngọt chưa đủ rồi phải thêm cà phê, phải thêm sữa, sữa cho nó ngọt hơn, đậm hơn, rồi nhiều người phải thêm kem nữa. Thành ra cái sự ngọt ngào đó lúc nào nó cũng là cái sự gây nghiện, ai cũng thích ngọt hết, đang mệt mỏi ăn cục chocolate vô, tự nhiên cái khoái. Dạ, tự nhiên thấy ngon miệng, đang cảm thấy rất là nhàm chán, ăn ly chè vô tự nhiên cái thấy rất là vui vẻ mát mẻ. Dĩ nhiên là cái độ ngọt đó nó luôn làm cái sự cái chất thích, và càng là chất kích thích mà mình không biết kiềm chế đó thì mình sẽ dễ dàng bị gọi là bị lôi cuốn và bị tác hại bởi những cái sự ngọt ngào đó. Bác sĩ Hoàng Anh và bác sĩ Đông Châu vừa nói tất cả những cái tác hại của đường gây ra với cơ thể, mà mình thấy là trong lục phủ ngũ tạng là chỗ nào nó cũng phá hết nếu mà mình ăn quá ngọt. Từ tim mạch cho tới động mạch máu, động mạch vành rồi mạch máu rồi cho tới mắt cũng bị hư bởi đường, rồi tụy, rồi thận, rồi gan, rồi da, đủ thứ hết. Rồi bây giờ Trà My còn nghe nói là đường nó cũng là cái nguyên nhân gây ung thư nữa, thì mới là đáng sợ. Tại vì ai ai mà nghe tới ung thư là biết là cái căn bệnh là chỉ có chết, căn bệnh là chưa cứu chữa được, thì tại sao đường cũng gây ung thư và nó gây như thế nào, thì xin được tìm hiểu về cái khoản này cho nó rõ ràng hơn. Ăn nhiều đường dẫn tới ung thư không thưa bác sĩ?
Ăn nhiều đường có cái cơ hội để mà dẫn tới ung thư. Giống như hồi nãy Hoàng Anh có nói rằng là khi một cơ thể của chúng ta có nhiều đường quá thì cái cơ thể của chúng ta sẽ bị những cái mạch máu, những cái cơ thể chúng ta nó có sưng lên. Và khi mà một khi mà chúng ta sưng lên, những cái gọi là antioxidant là những cái chất mà chống lão
Oxy
hóa
hóa.
này ở đó ra, thì nó cũng sẽ thấp hơn, nó cũng sẽ không có làm việc như bình thường nữa. Và những cái sưng đó cái mà mình thấy qua những cái thời gian mà của y khoa thấy đó, là một khi mà cơ thể của chúng ta cứ sưng sưng hoài, không những chúng ta bị bệnh tim mạch, bị bệnh stroke, mà chúng ta còn có thể là bị cái cơ hội bị ung thư. Và cái khác nữa rằng là những cái con cell á, mà của ung thư á, thì là
Những cái tế bào ung thư.
nó lại sanh sôi nảy nở nhanh hơn là những cái tế bào bình thường. Cho nên khi mà một cái chất đường á nó vô trong cơ thể của chúng ta mà cao quá đó, thì là những cái cell, những cái tế bào ung thư đó đó nó lại lấy được cái chất đường đó nhiều nhanh hơn những cái kia, và nó sẽ càng sanh sôi, có nghĩa là nó càng replicate, nó càng làm ra nhanh hơn nữa. Đó là tại sao khi chúng ta ăn chất đường nhiều quá, chúng ta có thể lại đưa vô những cái đó để mà cho những cái tế bào đó
Nuôi
nó được
dưỡng những cái tế bào ung thư.
đúng vậy, nuôi dưỡng những cái tế bào ung thư đó, thì cho đó là tại sao chúng ta cái cơ hội chúng ta bị ung thư sẽ cao hơn khi chúng ta có nhiều đường quá.
Dạ, và hồi nãy bác sĩ Hoàng Anh cũng nói là đường nó cũng là gây ra những cái căn bệnh truyền nhiễm đó. Nó là một cái chất xúc tác rất là thuận lợi tạo cho mình có nhiều nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm hơn, mà trong số những căn bệnh truyền nhiễm mà mình đang sợ nhất lúc này là COVID.
Dạ
Dạ,
đúng
tức
vậy.
là
Tại vì khi mà chất đường của chúng ta lên cao quá, chúng ta cái kháng thể của chúng ta sẽ yếu đi. Và một khi mà kháng thể chúng ta yếu đi thì chúng ta sẽ dễ rất là dễ bị bệnh những cái truyền nhiễm khác. Đó là tại sao khi mà một người cứ bị viêm, gọi là viêm nấm, cứ viêm nấm hoài, là chúng ta phải nghĩ tới là người đó có bị bệnh tiểu đường hay không, hay là một người cứ bị viêm đường tiểu, một người phụ nữ cứ vô viêm đường tiểu hoài, chúng ta phải đi coi coi người đó có bệnh tiểu đường hay không. Tại vì bệnh tiểu đường là cái bệnh thông thường nhất để mà làm cho kháng thể chúng ta thấp xuống.
Và Trà My còn nghe một cái rất là hệ lụy tai hại khác của đường, tức là của cái sự ăn ngọt quá đó, là ngoài cái việc là đường nó là chất xúc tác, nó tạo điều kiện nuôi tế bào ung thư, nó gây ung thư, nó gây đường, nó cũng là gây thêm những căn bệnh truyền nhiễm cho mình dễ bị hơn, mà đường nó còn cản trở cái cơ thể của mình hấp thu những chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Mình ăn đồ bổ, đồ béo, đồ tốt vô bao nhiêu đường nó cản lại hết, mình không có hấp thụ gì cả, đặc biệt là nó cản những cái khoáng chất tốt cho cơ thể nữa. Dạ thì xin bác sĩ giải thích vì sao có cái hiện tượng này.
Dạ
Bộ
thì bác sĩ Đông chào
phận. Anh nói thì không sao.
thực đó, độ đường á nó vô tới khi mà độ đường nó lên cao quá thì chúng ta thường thường có bị những cái cơ thể trong cái đường tiêu hóa của chúng ta nó không còn tốt như bình thường nữa. Thì đó, khi mà chúng ta cái cơ thể của chúng ta không còn tốt như bình thường nữa thì chúng ta sẽ không có còn cách để mà absorb được những cái chất khác, nó sẽ
À,
tống
không
đi
có hấp
ra hết.
thụ được.
Không có, thì đó là một cái phần chính của tại sao độ đường cao quá chúng ta không có thể hấp thụ được. Thì cái khác thì để cho bác sĩ Đông Châu nói nha, mình nói nhiều quá rồi.
Tin nhận lời cho bác sĩ Đông Châu, vì sao đường cản trở chất dinh dưỡng bổ tốt cho cơ thể mình?
Không, bình thường thì mình như bác sĩ Hoàng nó đã qua từ đồ mình ăn vô thì qua cái bao tử, tiểu tràng, đại tràng, những cái ruột non, ruột già, vân vân thì nó sẽ hút hấp thụ vào. Thì lúc như vậy như bác sĩ Hoàng nó nói qua thì những cái receptor, những cái trạm giao liên, như là mình cái đường nó vô nó phải qua một cái người receptor, cũng như con COVID nó vô cái tế bào của mình nó phải cần qua những cái receptor, là cái chỗ nhận của nó, nhận như cái cặp bưu điện lẫn nhận thư rồi để lại phát thư. những cái chỗ làm đường sẽ làm hư đi, một phần khác là cái đường mà muốn thành trong cái gan mình nó biến đem đem những cái chất mà calorie, chất năng lượng vô, nó biến thành đường, nó biến thành glucose và nó biến thành mỡ, rồi lúc mà mình cần đó, thì nó những cái chất thì cái gan đồ một là một phần chính nó sẽ biến cái mỡ trở lại ngược thành đường, những cái đó nên nó phải cần những cái enzyme, những cái khoáng chất vân vân là giúp cho những cái công thức hóa học đó là tiến triển. Nên mà đường nhiều quá thì nó sẽ làm cho hết những cái khoáng chất luôn, nghĩa là mình không không có hấp thụ vô những cái gì mình có là bị xài hết. Như là một ví dụ như là mà như là mình nói hồi xưa người ta tưởng là bệnh tiểu đường là do cái thận hư mà ra, nhưng mà thật bây giờ mình biết được là đường, nghĩa là đường là một cái chất cần thiết trong cơ thể của mình, nên lúc trong nước tiểu của người ta không có phải thực nước tiểu mà tốt thì thường thường là không có cái lượng đường, nhưng là không có mà mình xem thử nghiệm bằng cái thông thường, nhưng mà thì nước tiểu không có đường, lúc đó lượng đường trong máu quá nhiều thì những cái bộ phận trong cái thận nó không còn hấp thụ được nữa, nó tại vì nó không đủ cái làm nó khi bằng overload, nghĩa là nó làm việc quá nhiều, là đưa nó thì đưa một một muỗng đường thì nó có thể nó hấp thụ lại hết, nó không có để mất ra nước tiểu. Bây giờ đưa nó 10 muỗng thì nó hết khoáng chất, nó hết đồ, nó và những cái tế bào trong cái thận mình nó bị hở, nó bị hư đi, nên nó không có hấp thụ được đường nữa, thì nó bỏ thì đường mới chạy đến nước tiểu, mới thành là tiểu đường. Thì ngày nay mình gọi là tiểu đường tại vì cái đường không có chế ra thành nước tiểu rồi, thì đa số là cái thận nó bắt đầu bị yếu, tại vì nó yếu một phần là những cái tế bào mà lọc thận trong cái thận của mình á nó bị hở đi, cái bằng leaky, như là những cái cửa nó không còn đóng mở như thường nữa, tại vì nó mất những cái khoáng chất, những cái enzyme, những cái chất mà nó cần trong cái tinh dịch máu để nó cần là cho nó làm việc, nó cũng như là không phải là chỉ đường hấp thụ đường thôi, nó phải cần những cái chất khác cũng như là bay vô làm một cái phương trình hóa học là nó lấy đường trở lại, mà bây giờ những cái chất đó nó không còn nữa, mà trở lại nữa là một phần mình không hấp thụ được, một phần là mình xài quá nhiều nên nó sẽ bị hết.
Cho nên là đường cũng là một yếu tố cản trở những chất dinh dưỡng vào cơ thể của mình. Ngoài cái chuyện nó gây bệnh cho tất cả cơ quan lục phủ ngũ tạng, nó gây béo phì, nó gây tiểu đường, nó gây những căn bệnh nguy hiểm có thể tước đi mạng sống của mình, mà nó còn cản trở chất dinh dưỡng vào nuôi cơ thể của mình nữa. Ví dụ quý vị ăn quá ngọt rồi sau đó quý vị cũng chăm sóc cơ thể, quý vị cũng mua đồ bổ đồ béo, ăn bao nhiêu tẩm bổ chất dinh dưỡng rất là đắt tiền đưa vào, nhưng mà thật sự ra có cái lượng đường quá nhiều trong cơ thể của mình, nó đã cản trở hết tất cả những cái đó đưa vào, chẳng có bổ béo gì nữa cho mình nữa, mà nó là lợi bất cập hại. Thành ra cái đường nó tai hại vô cùng. Từ nãy tới giờ thì mình thấy là toàn những cái tai hại, chưa có thấy những cái lợi ích của đường nó nằm ở đâu. Thì dĩ nhiên là cái lượng đường trong cơ thể là một cái yếu tố rất là cần. Con người mình mà không có đường thì cũng không sống được. Tại mình thấy là cái glucose trong cơ thể là một trong những cái yếu tố giúp cho cơ thể mình nó có cái năng lượng, nó được vận hành tốt. Mà nếu mà quý vị sử dụng đường quá mức, có nghĩa là ăn ngọt quá mức á, thì nó mới dẫn tới những cái tai hại mà mình vừa liệt kê vừa qua. Như vậy thì mình cần phải biết là cái giới hạn nó nằm ở đâu. Ăn đường bao nhiêu là vừa đủ, là khỏe mạnh, là cho cơ thể mình có đủ cái năng lượng vận hành tốt khỏe, còn ăn như thế nào là gọi là tới mức nguy hiểm, ăn như thế nào gọi là quá đáng, quá mức, quá ngọt và phải cần dừng ngay, thì xin mời bác sĩ Hoàng Anh hoặc bác sĩ Đông Châu vạch ra cho quý khán thính giả được hiểu cái lằn ranh đỏ đó nó nằm ở đâu, cái mức độ như thế nào là vừa phải.
Thì nếu mà mình nói tới ăn đường đó, thì giống như Hoàng Anh nói, nếu mà chúng ta ăn một cái healthy meal, một cái bữa ăn
Bữa
mà
ăn lành mạnh.
dinh dưỡng, thì giống như là mình ăn đủ cơm, đủ trái cây, đủ rau cải, là cơ thể của chúng ta sẽ cho chúng ta đầy đủ cái độ đường mà chúng ta cần. Mà nếu mà cái độ đường cho những cái người mà khỏe mạnh, những cái người giống như bác sĩ Đông Châu cứ thường nói là cái gan của chúng ta sẽ làm ra cái chất glucose, tại vì cái gan của chúng ta có thể làm ra gọi là cái gluconeogenesis, có nghĩa rằng là một khi mà độ đường của chúng ta thấp đi thì cái cơ thể của chúng ta có thể biết được cái độ đường của chúng ta thấp đi, và cái gan của chúng ta khi mà khỏe mạnh thì cái gan của chúng ta sẽ bắt đầu lấy những cái chất mỡ hay chất gì break cái đó ra để mà làm trở thành cái chất đường cho chúng ta, để mà chúng ta sustain được, cho chúng ta không có bị nguy hiểm. Thì cái đó mình nói rằng là nếu mà những người sức khỏe lành mạnh là như vậy, còn những cái người mà bị bệnh tiểu đường á thì là cái gan của chúng ta cái process đó, nó không còn tốt nữa, cho nên là có thể với lại uống thêm nữa thuốc đường, không ăn uống hay cái gì thì cái đường của chúng ta nó sẽ thấp xuống tới cái độ mà chúng ta không có còn được minh mẫn nữa, hay là có thể đưa tới gọi là coma hoặc là có thể tử vong. Thì cái đó là một cái đề tài khác nữa, nó rất là dài cho nên mình không đi vô những cái đề tài đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn uống bình thường, ăn uống điều độ và cơ thể của chúng ta vẫn tập thể thao vẫn bình thường này nọ thì chúng ta không có cần phải thêm những cái đường ở bên ngoài đi vô, chúng ta vẫn khỏe được. Và cái đó là rất khỏe nữa. Nhưng mà giống như mình nói, cơ thể của chúng ta khi mình nấu nướng này nọ đó thì mình phải nhiều khi phải nêm nếm có tí xíu đường, ăn uống uống nước có tí xíu đường này nọ. Nếu chúng ta là một cái người khỏe đó thì người ta nói rằng là chúng ta có thể ăn uống tới, nếu mà mình nói là dùng muỗng cà phê để mà cho độ đường á, mà cái đường mà chúng ta dùng ở ngoài á thì chúng ta có thể dùng tới 12 cái muỗng đường cho tới 15 cái muỗng đường, đó là tùy nam nữ độ cao độ lớn bao nhiêu thì người ta nói rằng là vẫn bình thường không sao hết. Thì nó
12 tới 15 muỗng cà phê đó là cho một ngày hay một tuần bác sĩ Ngọc
một
ạ?
ngày
Một
dạ
ngày.
một ngày nhưng mà mình ngồi mình nghĩ vậy thôi, một cái lon Coca-Cola hoặc là một cái lon gì á là nó đã khoảng chừng 9 hoặc là 10 muỗng đường đó rồi, cho nên rằng là chúng ta phải coi chừng. Với lại nếu mà mình nói chỉ có 12 muỗng đường đó nhưng mà bao nhiêu muỗng mình bỏ vô khi trong thức ăn của chúng ta, khi mà mình nêm nếm hoặc mình làm một ly nước chanh này nọ, chúng ta cũng phải tính vô những cái đó nữa. Và những cái chứ không có phải rằng là 12 đó là mình ngồi mình uống ngay 12 cái muỗng đường đó. Đó là cái gọi là cái amount, gọi là cái safe amount. Nhưng mà mình không có nói là ngày nào mình cũng khuyên người ta đi uống 12 muỗng đường đó. Mình chỉ nói rằng là nếu mà cái đó là cái nó gọi là cái relatively là nó an
Cái
toàn.
liều lượng tương đối an toàn đó. Dạ.
Dạ,
Mỗi
tương đối.
ngày mà trong tất cả những cái thức ăn của mình mà có đường có ngọt mình tính hết nó được chừng 12 muỗng cà phê là được.
Dạ
Yên tâm.
thì dạ thì nhưng mà nói đó là những người khỏe mạnh, còn những người mà bệnh tiểu đường thì đó là một cái câu chuyện khác nữa nha. Những người mà bệnh tim mạch, những cái nghiệm khác là mình đều phải nói nó là cái khác. Có nghĩa nói là nếu mà một người trẻ tuổi vẫn tập thể thao bình thường, vẫn mọi chuyện vẫn bình thường, đó là cái là thường thường người ta làm cái research thì người ta thấy đó là cái độ an toàn.
12 muỗng cà phê đường mỗi ngày nó không có phải là quý vị có thể là một ngày quý vị ăn một cái ly chè có 12 muỗng đường là quý vị yên tâm, là vì trong cơm quý vị cũng có đường rồi, trong trái cây quý vị ăn cũng có đường rồi, trong tất cả những cái món ăn hàng ngày quý vị đưa vào người, nước uống cũng vậy, nước ngọt hay nước trái cây đều có đường hết rồi, phải trừ những cái đó ra thì mới là đúng là cái độ chính xác, chứ còn là ăn uống bình thường rồi cộng thêm 12 muỗng đường nữa là cái đó là quá tải nha quý vị. 12 muỗng này là người ta nói tất cả tổng tất cả những cái gì trong cái thực phẩm mình đưa vào người mình hàng ngày đó chỉ là độ 12 muỗng đường hàng ngày cho người khỏe mạnh mà thôi. Với người tiểu đường, người bị bệnh cao máu cao mỡ vân vân thì dĩ nhiên là phải cử đường rồi, đừng có bao giờ tiếp xúc với đường hoặc là ăn đường nữa thì chắc ăn hơn cho những cái đối tượng nguy cơ cao đó. 12 muỗng cà phê đường như vậy đó là thí dụ như bác sĩ Hoàng Anh nói cân đo đong đếm thì một ly cà phê nó đã là 2-3 muỗng đường rồi,
Dạ
một
đúng.
ly nước chanh cũng phải có đến 8 muỗng đường phải không, mà một trái chanh phải 8 muỗng đường nó mới dịu dịu, rồi một cái nồi canh cũng phải 1-2 muỗng
Cũng bao
đường
nhiêu
nữa.
muỗng đường trong trọng
dạ
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 rồi
rồi
cái
trái
đó là
cây.
mình nói là cái gọi là cái đường 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 gọi là đường natural, cái đường
Đường
mà
tự nhiên
còn cái đường mà hóa học á thì người ta lại nói cái gì là bao nhiêu mới đủ hoặc là bao nhiêu mới an toàn, có an toàn hơn hay không. Thì giống như Hoàng Anh nói lúc ban đầu, Hoàng Anh nghĩ rằng là thôi thì cái gì mà nó natural thì nó vẫn tốt hơn là cái hóa học. Cái hóa học đó thì according to cái FDA á thì là họ vẫn tiếp tục cho chúng ta xài cái đường hóa học đó, là tại vì họ thấy á, những cái research á, thì cũng không có làm hại gì nhiều hơn là những cái đường gọi là cái natural sugar. Nhưng mà mình đối với riêng với Hoàng Anh thì là mình có biết có những cái research về những cái con thú vật thì là những cái đó nó làm hại nhiều hơn là cái đường thường, đưa dẫn tới ung thư cao hơn. Thì nếu mà gì đó mình tùy những người, nhưng mà thường thường đối với Hoàng Anh khi mà ăn cái gì mà có đường hóa học vô á, nó cảm thấy cái cảm giác của nó kỳ lạ hơn là mình ăn cái đường thường, nó không có cái chất dịu của cái ngọt đó mà là cái ngọt nó rất là mạnh. Thì mình không biết, thì tùy mọi người coi coi họ thích ra làm sao, nhưng mà đối với Hoàng Anh là cả hai loại đường đều là xấu hết.
đường hóa học tức là đường mà người ta chế biến từ công thức hóa học mà ra, không phải từ tự nhiên, từ mía đường, thì những cái đường hóa học đó có mặt ở trong nước ngọt, cũng có nước sâm, nước nước giải khát vân vân, là những cái nước, những cái loại đồ ăn thức uống mà đã chế biến sẵn rồi thì người ta sẽ dùng những cái đường tổng hợp từ chất hóa học nhiều hơn là lượng đường từ mía. Dạ xin hỏi bác sĩ Đông Châu, mình đang nói về ăn bao nhiêu đường là nguy hiểm là đáng lo đó thưa bác sĩ, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào để mà có cái sự đông đo là cơ bản hoặc là an toàn cho cái việc sử dụng đường hàng ngày, tại vì người Việt mình á, khác với lại người phương Tây là ăn cơm rất là nhiều, gạo thì là một cái nguồn gọi là cung cấp đường khủng khiếp. Thì thường một người Việt một bữa ăn thì ăn 2-3 chén cơm, mà một ngày ăn 3 bữa, như vậy là đường bao nhiêu rồi? Thì có lời khuyên nào trong cái việc mà sử dụng đường, mình lưu ý tới cái chuyện cơm gạo không bác sĩ?
Dạ thì thường thường như bác sĩ mà nó nói qua là thí dụ thay vì mình tính muỗng đường sao mình tính tất cả là cho một trong ngày đó mình cái năng lượng mình thì từ Mỹ nó nói từ 1.000 đến 2.000 calories mỗi ngày, nghĩa là thí dụ như là mùa Tết này mình ăn một khoanh bánh tét thì ta nói là một khoanh bánh tét có thể là từ 400 đến 500 calories, nghĩa là nếu mình ăn mà hai miếng ăn một đồng bánh tét nghĩa là quá nhiều rồi, nghĩa là mình cộng thay vì mình tính từ muỗng đường vân vân thì mình cộng lại tất cả những đồ mình ăn vô nó cho mình bao nhiêu calories, mình giới hạn cái đó thành khoảng chừng 1.000 tới 1.500, chắc người Việt thì ốm hơn, ở ở bên Hoa Kỳ thì dân nó béo phì hơn thì nó nói 2.000, nhưng mà thấy mình ít hơn thì càng tốt. Thì là mình làm như vậy, nghĩa là nói qua cái vấn đề đường hóa học, đường hóa học thì nó có những cái tai hại khác nhưng mà người ta vẫn cho xài một phần vì nó có ích lợi là đường hóa học nó không có đem calorie vô, nó làm cho cái ngọt của mình nhưng mà nó không có mất cái calories. Rồi chứ ngược lại khi mình uống một ly nước đường thì là rất là nhiều calories, rất là xấu nhưng mà nó đói là, nhưng mà khi mình so sánh với mình ăn một trái cây nào đó nó cũng có đường nhưng mà nó làm cho cái như là bụng mình nó không có, cũng thấy bụng mình nó đầy hơn, còn uống ly nước vô mặc dù là cái bằng empty calorie nghĩa là mình uống đường vô mình lấy calorie vô thật là nhiều nhưng mà mình vẫn còn thấy đói bụng, vẫn còn muốn ăn thêm. Nên như Trà Bị đã nói là người Việt Nam thì phải ăn cơm mới tràn bụng, thì mình ăn vô thật ra cũng không, mình chưa ăn cơm giữa cái chọn mà ăn cơm là uống một ly nước ngọt thì mình nên ăn cơm cho cái bụng mình nó đầy hơn nhưng mà mình ăn bớt lại một phần, nhưng mà dù sao cái bụng mình nó đầy hơn còn hơn là uống một cái nước gì đó thì nó vô cái bụng mình vẫn còn thấy tới bụng, tại vì mình ta biết là có hai cái chất mà hormone, hai chất kích thích tố hay nội tiết tố trong cơ thể mình là cái gọi là glycine với lại một chất là leptin, một cái chất đầu thì nó làm cho mình, nó nói cho mình cơ thể mình trong cái đầu óc mình là phải ăn, cái chất leptin là phải 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 ngừng, thì hai cái chất này nó làm cho cơ thể mình mập béo vân vân và nó làm cho những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình thì đường vô làm hư như cái đó, người ta tới lúc người ta không muốn ăn mà cái chất đó lại nhiều quá, nhiều cái chất glycogen nhiều quá nó sẽ bắt mình ăn nhiều hơn. Rồi cái chất leptin là cái chất mà là cho mình nhịn thì đường nó làm hư cái đó, thì tới lúc nó cần mình cần phải ngừng thì mình lại không ngừng, nên cái đường vô rất là xấu. Chỉ tốt nhất mà mình để coi cơ thể mình là mình trong thời gian đầu hơi khó một chút mình phải đếm calories, nhờ ở Hoa Kỳ tất cả những gì mình ăn vô thì nó có để cho như là bác sĩ Hoàng đã nói qua là một chai Coke nó cho mình từ 100 đến 2, một chai nước ngọt cho 100 đến 200 calories, là mình uống một chai đó là như mình chỉ còn một, khi mình cơ thể mình cho 1.500 một ngày đi mà uống cái ly đó rồi mình ăn một bánh bỏng tét là 400 500 calories cộng cái chai nước là 700 calories, nghĩa là phần nửa cơ thể mình là ngày đó đã đủ rồi, là mình đừng ăn quá cái đó. Còn ngoài
Như
ra
bác
thì
sĩ nói đo, đo đạc bằng calorie thì người thường cũng không có cái máy nào để mà đo được cái calorie của mình nữa. Nó cũng khó hình dung, khó mường tượng quá. Thì bây giờ mình nói người Việt ăn cơm nhiều, trong ngày là ăn từ 3 cho tới 6 chén cơm một người trung bình ha. Vậy thì từ 3 tới 6 chén cơm đó là tương đương với bao nhiêu muỗng cà phê đường rồi? Tại vì nãy bác sĩ Hoàng Anh có cho biết
đúng
một ngày 10, 12 muỗng cà phê đường thôi. Thì bây giờ 3 tới 6 chén cơm là nó chiếm bao nhiêu trong phần đường đó rồi ạ?
thì mình tính là 1 gram, 1 gram của gạo nó thường nó cho mình nó 1 gram carbohydrate, 1 gram chất đường tinh bột thì cho mình 4 calories, thì một chén cơm mình ăn khoảng chừng 100 gram là 400 calories rồi, nghĩa là ví dụ mình limit, ví dụ là mình giới hạn mình một ngày ăn 1.600 calories, nghĩa là mình ăn một ngày 4 chén cơm thôi,
4 chén cơm là đủ đường rồi
một
đó, đừng có
một
ăn
là
đường nữa
bốn một
đâu nữa
chén cơm cho mình là 400 calories, mình ăn 4 chén cơm, nhưng mà hả ăn cơm không thì cũng không ăn cái khác, thì mình ăn cơm mà ăn thêm cả rau cải cũng có calorie, thịt kho cũng calorie, nhưng mà ăn thêm những cái đồ khác thì nó cộng vô, thì bởi vậy mình nói bây giờ mình ăn 1 chén cơm là 400 calories để dành những cái phần còn lại mình ăn những cái món khác, những cái phần khác nữa. Thì còn hả
thôi.
ăn không thì 1 chén cơm là trung bình là 400 calories, thì một ngày mình ăn nếu mà ăn cơm không á thì ăn 4 chén, còn không
Trời ơi,
mình
tới
ăn
ngàn.
cơm đến cái khác như là ăn canh đồ vân vân, ăn canh là đổ thêm đường, thịt kho bỏ thêm đường vân vân thì có nhiều calorie hơn thì mình ăn bớt lại thôi.
Thì Việt Nam cơ bản là mình thấy một bữa ăn là phải ít nhất 2 chén cơm đó, bữa cơm trưa 2 chén, cơm
Dạ
chiều 2 chén là đã thấy 1.400
tới
calorie trong
tám
một
trăm
ngày.
rồi, dạ 4 chén là 1.000, dạ khoảng đó rồi.
1.600 chứ, tôi xin lỗi, 4 chén cơm phải không ạ? À? Là 1.600 là hơn cái lượng đường cho phép trong ngày rồi đó. Thành ra bây
Dạ
giờ
ở
phải
Hoa
bớt
Kỳ nó cho
cơm
mình
lại.
tới 2.000 nhưng mà mình ăn khoảng chừng người Việt chắc một ngàn rưỡi là
Rưỡi
đủ
thôi. Như vậy thì một ngày 4 chén cơm là đủ đường rồi, thì cho nên
còn
nếu
có
như
cái
Việt Nam
khác
vậy
nữa,
thì thành
cái
ra phải
khác nữa
bớt
là
cơm lại.
đường, dạ cái
Là
khác
cứ
là mình
ăn một
ăn
chén
đường
cơm
thôi,
thôi.
Dạ, như bác sĩ Hoàng đang nói là cái gan của mình nó sẽ đổi thành glucose, nó sẽ đuổi, nghĩa là tất cả những cái năng lượng mình vô đó thành glucose, cái glucose nó sẽ trở về gan dự trữ, đó là cái một cái khá là cơ bắp, như là cái những bắp thịt của mình rất là nhiều chất glucose quan trọng, nghĩa là mình tập thể dục, nghĩa là lúc mà thấy cái tay mình mỗi tay mỗi chân là bắt đầu cái lượng đường trong những cơ bắp đó, nó hết rồi thì nó rất là tốt, người ta mới kêu tập thể dục khoảng chừng 1 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ thì cái lượng đường nó sẽ hết, thì bắt đầu cơ thể mình nó sẽ bắt đầu nó xài qua chất mỡ, gan đem chất mỡ ra, nó làm trở lại thành chất đường cho mình, thì nó sẽ đốt đi những cái mỡ dư trong cơ thể của mình. Bởi vậy có những cái mình cách cách mà cho sụt cân mới, nó là cái bằng keto diet, nghĩa là nó tập cho cơ thể mình đừng có ăn cái chất đường, đừng có ăn cái chất carbohydrate, mà ăn cái chất đạm, chất protein, dùng cái đó làm calories, như cơ thể mình nó quen đi, nó sẽ đốt những cái chất đó trước là khi mình sụt cân đi. Thì hả, mình muốn ăn thêm cái gì thì mình phải ráng ra mình tập thể dục, sau khi đó mình tập thể dục và thì nó đốt thì bớt được rồi trở vô, thì giữ vậy để cho cái cân mình nó mới quân bình, còn không mình cứ dự trữ ăn mà mình không làm, mà không xài nó thì nó sẽ dư, nó sẽ đưa ra cái sự béo phì.
Nạp vô là phải thải ra đó, phải tuần hoàn theo
Đúng.
cái dạ thì tự nhiên vậy, chứ còn nạp vô giữ ở đó là dĩ nhiên nó sẽ sanh bệnh. Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói bây giờ mình thấy cái chén cơm thôi mình cũng ra khủng hoảng rồi, 4 chén cơm một ngày là đã hơn cái lượng đường cho phép mình, nhất là trong mùa Tết này là người ta quay qua người ta ăn bánh tét bánh chưng, mà một đòn bánh tét bánh chưng thì là
Một
bao nhiêu chén cơm ở trong. Dạ, một khoanh
khoanh
thôi là đã là 1 2
400
chén
rồi.
cơm rồi. Dạ, thành ra mọi người nếu mà ăn Tết thì lúc này quý vị đang ăn mỗi ngày, mọi người ăn một khoanh bánh tét là hết 400 calorie rồi, thì quý vị nên tiết chế lại. Ngoài cái bánh tét, quý vị có uống nước ngọt, quý vị có ăn mứt, rồi là ăn bánh, nó đủ thứ hết, cái gì cũng ngọt hết, thành ra phải tiết chế lại. Hoặc là lỡ nạp vô quá nhiều rồi thì những ngày sau đó phải nhịn không bác sĩ, một là tập thể dục, hai là phải nhịn.
Thì mình nói là một cách bác sĩ Hoàng trong trình sau có thể bác sĩ Hoàng nói thêm là cậu có rất là nhiều kinh nghiệm, như là mình nhịn ăn intermittent, mình nhịn ăn cái nhầm ăn 8 tiếng, nhịn 16 tiếng, tại vì trong 16 tiếng đó, nghĩa là dự tính trong 16 tiếng đó bắt đầu mình đốt hết cái chất dự trữ của mình, tại vì thật ra đường cũng rất là tốt, không phải là mình ngủ, tại vì đường cũng rất là tốt nha, chị Trần My đã nói là có đường vô cái đầu cái óc cái não bộ mình nó cần đường nó mới hoạt động được, như
Hưng
là
phấn
đưa
tỉnh
chỉ
táo. Dạ,
dạ
nhưng mà
ví dụ mình
cực
đưa chỉ được
quá, bác sĩ nói ăn 8 tiếng mà nhịn tới 16 tiếng thì cực khổ quá, thành ra tốt nhất là đừng có ăn, chứ còn ăn xong rồi nhịn gấp đôi nữa thì nó lại là một cái khổ ải khổ sai hơn nữa. Dạ, thì cái lời khuyên của bác sĩ là thí dụ lỡ ăn Tết vui vẻ quá, bạn bè đông vui quá rồi, giờ đâu có kiêng cữ được, lỡ ăn bữa nay quá nhiều đường rồi thì ngày mai mình mốt nhịn đừng ăn nữa, 2 bữa
đúng.
sau rồi mới ăn lại để cho cơ thể nó quân bình trở lại. Nhưng mà cũng may là cũng còn cái cách đó, chứ có những cái thứ mà ví dụ như mỡ đi mình đưa vô rồi thì cũng đâu có nhịn mà nó tự đi ra được, thành ra cái đường này dù gì nó cũng còn cái lối thoát cho mình thì cũng còn đỡ lo. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Hoàng Anh, cái dấu hiệu nào có cái dấu hiệu cảnh báo cho mình biết là bữa nay mình ăn nhiều nhiều đường quá rồi, ngọt quá rồi, cơ thể là quá mức cho phép rồi, nó có dấu hiệu nào cho mình biết không bác sĩ, hay là mình tự cầm chừng đo lường bằng calorie thôi?
Thực ra mình tự cầm chừng mình đo lường, tại vì nếu mà chúng ta là những cái người khỏe mạnh thì là cái độ đường cao quá thì cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu biết cách để mà thải ra cái độ đường đó. Nhưng mà nếu mà nó lâu dài thì nó sẽ rất là hại cho tới chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta là những cái người mà bị bệnh đó, thì là cái chất độ đường của chúng ta lên cao quá chúng ta sẽ biết được, có nghĩa rằng là nó không có cầm được cái độ đường đó, cái chất insulin của chúng ta đó đi ra không có kéo lại được cái độ đường đó, thì là những cái triệu chứng đó giống như là mình sẽ khát nước thật nhiều, mắt của mình hơi mờ đi. Dạ, đó là những cái triệu chứng mà để cho chúng ta biết được rằng là độ đường của chúng ta cao lên nhiều quá.
Nhưng
Thì
mà với người khỏe mạnh bình thường thì lại không có những triệu chứng đó.
không có triệu chứng đó là tại vì cái cơ thể của chúng ta sẽ ra những cái chất gọi là cái chất insulin để mà nó giảm cái độ đường đó, nó sẽ đưa vô thành giống như mỡ, hoặc là nó sẽ đưa, nếu mà tốt nhất là đưa vô cho những cái cơ bắp của chúng ta thì là chúng ta có thể regulate cái đó được. Cho nên là đó tại sao khi chúng ta thử cái độ đường của chúng ta sau 2 tiếng đồng hồ khi mà mình ăn thì là cái độ đường của chúng ta là người khỏe mạnh nó phải trở thành bình thường trở lại. Chỉ có những người nào mà tiểu đường khi mà cái chất insulin đó nó bị lờn đi này nọ đó thì chúng ta không có thể quân bình lại được cái chất đường đó sau 2 tiếng đồng hồ chúng ta ăn. Cho nên rằng là đó là tại sao người ta mới nói là sát thủ ngọt ngào hoặc là silent killer, có nghĩa rằng là
Thầm
mình
lặng.
không có biết được khi mà mình đang tự phá hoại chính cái bản thân của mình, đó là tại sao nó nguy hiểm tới mức độ như vậy.
Nhưng mà đối với cái người tiểu đường chắc chắn là phải có cái máy đo đường rồi, tại vì cái đó là cái gọi là chỉ số sinh tử của người ta. Còn đối với
Dạ
người khỏe mạnh thưa bác sĩ, nên chăng mỗi người cũng phải tự vệ, tự thủ cho mình một cái máy đo đường, vì mình cũng còn trẻ còn khỏe mạnh thì ham vui hảo ngọt, nhiều khi mình ăn nhiều quá mình không có kiềm chế được đó. Có nên cho mình một cái máy để mình biết được
đúng.
là ồ, ngày hôm nay tôi ăn đường nhiều quá, ngày sau tôi bớt lại hay không, hay là mình
Giống như nếu mà một cái người bậc khỏe mạnh á, mà mình ăn nhiều đường quá đó, thì là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau mình bình thường trở lại. Cho nên cho dù mình có cái máy đường đó đi nữa, mình cũng không có biết được là nó tai hại tới mức độ nào. Chỉ có tới khi nào mà mình bắt đầu mình yếu đi, mình bắt đầu mình chuẩn bị trở thành cái bệnh đó rồi, thì mình mới bắt đầu
triệu
thấy
chứng.
nó lên, triệu chứng của nó lên. Đó là tại sao chúng ta không có ngăn ngừa được, đó là tại sao mình phải ngăn ngừa từ lúc ban đầu để mình phòng bệnh hơn là mình phải đi trị bệnh. Bác sĩ Đông Châu chuyên môn nói câu đó, cho nên Hoàng Anh nhớ hoài là phòng bệnh bao giờ cũng là hơn là trị bệnh hết. Cho nên là mình phải biết được ok, hôm nay mình ăn hơi nhiều tại mình có tiệc tùng, có bạn bè tới, mà giờ nói tôi nhịn ăn thì nó cũng không được. Nhưng mà mình đừng có làm như vậy hoài thì mình sẽ tự phá đi cái cơ thể của mình.
Cái
Thì như
nguy
bác sĩ
hiểm
Khoa đã
quan
nói
trọng.
qua là ví dụ
Mời
mình
chị.
còn khỏe thì không sợ, tại vì nhưng mà cái gan cái thận và tủy tạng của mình, những cái đó nó sẽ giúp cho mình làm cái thế đường trong quân quân bình, nhưng mà mình làm nhiều quá, như là những bị đường nhiều quá thành cháy gan và làm hư tủy tạng. Lúc mà mình hư rồi thì càng ngày thì cái bệnh đó ra rồi thì mình không có trở lại được nữa. Nên trước khi mà những cái bộ phận nó hư, bây giờ thì còn tốt thì mình không sợ, nhưng mà đừng có làm quá, tại vì làm quá nó sẽ hư, nó bị gan bị chay, thận nó bị yếu đi, và tiểu tạng nó không có làm cái chất insulin, hay là cái chất insulin nó làm ra con người ta lại kháng lại. Nên mình đừng có quá 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 nhiều, như bác sĩ mình nói qua là mình ăn bữa nay, còn không thì mình ăn bữa tiệc tới 16 tiếng đồng hồ sau mình mới đi ăn thêm một cái bữa tiệc khác nữa, thì những cái cách khác vân vân, nhưng mà tránh những ngũ tạng lục phủ mình nó đừng tốt thì nó sẽ giúp cho mình, như là cái đường mình cao thì cái thận sẽ lọc ra hết, lọc vô lọc ra, mà đừng có quá làm nó hư hết những cái ngũ ngũ lục phủ ngũ tạng thì mình sẽ không còn nữa.
Thì bác sĩ nói là cái sự nguy hiểm của đường ở đây đó là cái tác hại nó không có thấy liền đâu. Ví dụ mình ăn bột ngọt nhiều cái là nó có chỉ số báo hiệu liền, ăn bột ngọt nhiều tê rồi, ăn bột ngọt nhiều chóng mặt là biết liền ngưng. Còn đường ăn nhiều lúc này chưa thấy gì hết, từ từ trên đường dài quý vị sẽ thấy, vì nó sẽ tàn phá gan thận tim đủ thứ hết. Thì nó tới lúc mà nó có triệu chứng cho mình thấy là nó đã tàn phá rồi đó, thì cái con đường của mình đi nó còn rất là ngắn, và cái con đường mà nó đã tàn phá nó quá dài rồi. Thành ra tốt nhất là nên tiết chế từ bây giờ, cái gì cũng mức độ vừa phải, một chút thôi. Đừng có lạm dụng cái gì nhiều quá, đừng có cái gì quá độ, cái gì quá tai quá đáng, thì là cái đó là cái lời khuyên quan trọng nhất mà quý vị cần nhớ, là ăn ngọt vừa phải, kiểm soát sức khỏe của mình, và vận động để mà có nạp vô thì cũng phải có đi ra, năng lượng lấy vô cũng phải năng lượng tiêu hao ra, chứ còn cái gì mà có không có quân bình thì nó cũng rất là nguy hại. Bây giờ quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới ăn ngọt với ăn đường với hảo ngọt vân vân, bệnh quản liên quan tới đường, quý vị vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ hai bác sĩ giải đáp. Trong lúc chờ những cái câu hỏi như vậy thì Trà My có những cái câu hỏi mà đúng hay sai, xin bác sĩ giúp cho cái câu trả lời chính xác cho quý khán thính giả được hiểu thêm, là tránh dùng đường bổ sung á. Thì nãy mình nói là đường bổ sung tức là đường thêm vô ngoài cái đường tự nhiên, người ta nấu nướng đồ ăn chế biến sẵn thì có cái đường bổ sung đó. Thì bây giờ tiêu thụ cái đường tự nhiên thì không có gì phải lo, tiêu thụ đường bổ sung, đường hóa học, đường tinh luyện mới lo, còn đường tự nhiên từ mía, từ cây trái không có phải gì phải lo, có đúng hay sai?
Tùy cái trái cây, có những cái trái cây mà có cái chất đường nó gọi là nó complex thì nó tốt hơn. Còn những cái trái cây mà giống như là nếu mà mình ăn chuối nhiều quá, ăn ăn mía nhiều quá, ăn những cái trái dưa hấu nhiều quá, những cái đó là cái chất sugar, mình phải coi là mình phải tính là nó là complex hay là nó là cái simple sugar. Cái simple sugar là cái nó cho mình cái rush thiệt là nhanh, và nó sẽ đi xuống cũng rất là nhanh. Và những cái độ đường mình nó cho vô càng nhanh bao nhiêu thì nó sẽ càng tác hại bao nhiêu. Cho nên nếu mà nói rằng là ô tôi ăn cái đó là tôi ăn mía hàng ngày thì là nó là bình thường, nó không sao hết. Và cái đó là không có phải phải, và tại vì cái nó cũng là một cái loại đường, nó là cái loại đường, những cái loại đường mà gọi là simple sugar, nó có thể là đỡ hơn là đường hóa học hoặc là cái đường mình cho bổ sung vô, nhưng mà nó vẫn sẽ hại chúng ta. Chúng ta ăn nhiều quá nó cũng sẽ hại cho chúng ta. Và những cái người nào mà bị tiểu đường sẽ hiểu được rằng sau khi ăn một trái chuối đường lên rất là cao, hoặc là sau khi ăn dưa hấu đường lên rất là cao. Đó là bên Mỹ, là tại vì thiếu mía, chứ mà ăn mía vô nữa chắc đường còn cao hơn nữa. Thì là mình biết được rằng đó là những cái loại trái cây mà mình nên tránh. Còn có những cái loại mà đường mà từ giống như là trái cantaloupe, hoặc là trái trái táo, hoặc là trái, hoặc là từ carrot, từ cabbage, từ vegetable ra đó, từ rau
cải củ quả đó,
thì là nó tốt hơn, là tại vì nó là cái complex sugar, có nghĩa là cái molecule của nó bự hơn, cho nên là lúc nó đưa vô cái cơ thể của chúng ta, cơ thể của chúng ta phải có một cái thời gian để mà break nó ra, và đó là nó sẽ cho chúng ta cái độ đường từ từ, và cái đó là cái loại tốt mà chúng ta cần.
Đường từ rau củ quả phân tử nó to, cho nên đi vào cơ thể mất thời gian để mà phân giải bẻ nhỏ nó ra, thành ra cái đường đó nó vô nó hấp thụ từ từ. Còn những cái loại đường mà hóa học như bác sĩ nói là vô một cái là nó đưa lên cao liền, sau đó nó hạ xuống, thì cái gì mà lên cao một cái là nó là nguy hiểm, là như vậy. Như vậy thì nói là tôi ăn đường tự nhiên không thì tôi yên tâm, hoàn toàn là không đúng. Nếu mà ăn đường tự nhiên không mà ăn quá nhiều cũng không ổn, cũng là không an toàn. Mình trở lại với cái công thức chung là vừa phải, mức độ cái gì cũng vừa phải, không có cái gì lạm dụng hết là chắc ăn nhất. Câu hỏi của Minh Hồng Đào, ăn nhiều trái cây ngọt có bị tiểu đường không bác sĩ?
Ăn nhiều trái cây ngọt, dạ, thì thường thường thì như bác sĩ Quang nói qua, trong trái cây, trước hết là ăn trái cây, là ăn trái cây ngũ quả là tốt, tại vì ăn cái đó trong trọng, ngoài cái chất đường tự nhiên ra nó còn có thêm những cái khoáng chất khác, những cái fiber, những cái sợi mà vô giúp cho cơ thể của mình, như là những cái vitamin, những cái rất là nhiều, một trái cây mình ăn vô có rất là nhiều thứ khác ngoài cái đường ra, thì trước hết là mình không có bị tiểu đường thì mình ăn trái cây với ngũ quả thì là tốt hơn là ăn những cái thứ mà đã đường đã có rồi, là uống nước ngọt hay là ăn bánh ngọt, những cái gì mà đường nó đã thành tinh khiết rồi thì mình không ăn cái đó, cẩn thận ăn cái trái cây thì tốt hơn. Còn những người mà đã bị tiểu đường thì ăn trái cây phải coi chừng, tại vì đường có thể lên cao. Nhưng mà cây trả lời là ăn trái cây thường thường không có đưa mình tiểu đường, nếu mà chỉ cách là trái cây mình ăn thôi đó.
Câu hỏi tiếp theo của bạn Tuyết Minh, ăn khoai lang có bị có sợ tiểu đường hay không, có bệnh đường hay không?
Dạ bác sĩ Đông Châu nói đi.
Nói đông sao?
Thiệt ra ăn khoai lang, người ta nói khoai lang là một trong những cái gọi là cái superfood, là tại vì đa khoai lang là một trong những cái mà người ta thấy rằng là có rất là nhiều cái chất vitamin, cái chất fiber, có rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta,
chất vitamin.
Đó thì là nó có độ đường, nhưng mà ngộ cái rằng là khoai lang với khoai tây lại cho chúng ta cái simple sugar, cái độ đường cao hơn là khoai lang, cho nên ăn overall, nhưng mà nếu mà mình ăn khoai lang không, mình đừng có bỏ thêm đường, mình đừng có chiên khoai lang, rồi mình đừng có làm giống như khoai lang chiên, lăn bột chiên này nọ đó. Nếu mà chúng ta chỉ có nướng cái khoai lang hoặc là hấp khoai lang lên ăn, đó là actually là một cái rất là tốt, nó là một trong những cái phần gọi là superfood.
Siêu thực phẩm, khoai lang được nằm trong danh sách siêu thực phẩm, tại vì nó ngoài cái dinh dưỡng vitamin, nó còn có chất xơ rất là tốt để nhuận trường nữa. Dạ, bây giờ xin hỏi là tại sao thường nghe nói cái chữ tụt đường, tụt đường có phải lúc đó cơ thể thiếu đường hay không thưa bác sĩ?
Dạ, tụt đường là ví dụ nhất hẳn nhất là trước hết là mình nói qua là đa số những người mà không bị bệnh đó, thì cái gan, tủy tạng, thận đồ nó sẽ làm cái quân bình cho cái lượng đường là glucose, đường tự nhiên trong mình nó chảy khắp thì đầy đủ hết. Nhưng mà tụt đường rồi trong những trường hợp mà hiếm là khi người ta tập thể dục, tại vì cái đường lần nữa là nó để nó dự trữ trong cái gan và trong cái những cái cơ bắp của mình, người ta mà hoạt động mà tập thể dục chạy đường bộ, đường dài vân vân thì người ta sẽ có thể thiếu đường. Chứ ngày xưa có những cái người mà chạy bộ đường dài, những người mà tranh thế vận hội cái gì ta ưa ăn đường, hay là lúc mà chính châu cũng đi ở đi thi á, thì thường cái ngồi ngậm kẹo, vừa làm bài vừa ngậm kẹo, thì cái đường nó sẽ đưa đến cái não bộ mình nó nuôi cái đường là cái năng lượng đầu tiên mà cái não bộ tất cả những cơ quan khác, nhất là cái cơ bắp của cơ thể mình nó sẽ cần. Nếu mà mình nhịn ăn thì thường ta nói nhịn ăn một thời gian là ra tập thể dục thì tốt, nhưng mà ở mình tập quá nhiều đường nó tụt xuống quá nhiều thì mình thêm thấy rất là mệt, bị tiểu đường. Thì như bác sĩ nó nói qua là mình mà uống thuốc và như ngày đó mà mình không ăn uống thì thường thì mình lại tụt đường rất là nguy hiểm. Vì vậy mình những người bị tiểu đường, người ta khuyên là đem thêm một cục kẹo hay một cái ống nước, một cái nước đường hay là một cái cục có glucose, là đường đặc vậy đó, cho có gì hả mình thấy có triệu chứng thì mình uống, thì mình ăn uống liền.
Tại vì tụt đường thiếu đường cũng nguy hiểm, tức là dư đường cũng chết mà thiếu đường cũng chết. Câu hỏi của Tammy Nguyễn là nếu triệu chứng khát nước vậy có phải làm sao kiêng đường và làm gì khác?
Triệu chứng khát nước nó có nhiều cái vấn đề, nó có thể đưa tới cho chúng ta cảm thấy khát nước. Thì ai cũng nói, một cái mà gọi là thông thường nhất là làm tới khát nước là cao đường, cái đó là mình đúng. Nhưng mà những cái khác nó có thể làm cho chúng ta khát nước, giống như rằng là nếu chúng ta ăn mặn quá, đổ muối trong người nhiều quá, chúng ta cũng có thể khát nước. Cái bệnh thyroid giống như là hypothyroid cũng làm cho chúng ta
Chính
khát nước. Chúng ta uống một cái loại thuốc nào đó, giống như là có nhiều loại thuốc, nó cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy khô miệng và chúng ta khát nước. Cho nên rằng là không phải khát nước là do độ đường hết, nhưng mà chúng ta nên đi thử độ đường, tại vì cái đó là cái thông thường nhất.
Xin hỏi bác sĩ Đông Châu, vậy em dùng đường rock sugar là đường đá viên á, có tốt không, thưa bác sĩ?
Rock sugar thì hả người ta quảng cáo, tại vì rock sugar nó là một loại là thiên nhiên ra, tại vì trong trọng nó hoài cái đường nó có chất những cái khoáng chất khác đi với trọng, nên thường xài rock sugar hay là đường phèn hay đường bỏ vô trà đồ vân vân thì cũng được, nhưng mà cuối cùng tùy theo ở mình ăn mình uống hay là mình xài cái đó quá nhiều thì cuối cùng nó cũng thành đường nó vô tới cơ thể mình. Một lần nữa là tất cả những gì mình ăn vô, đường hay là mỡ hay gì nó vô thẳng cơ thể mình, nó đều thành cái đường tự nhiên là đường glucose, nghĩa là vẫn là cao, nên rock sugar thường thường nó đem lại cái khoáng chất khác so với cái đường mà tự nhiên, cái đường thì nó có nhiều các khoáng chất khác giúp cho mình, nó cũng giống giống là mình ăn mà ngũ quả ăn trái cây thì có nhiều cái chất dinh dưỡng khác, so sánh với cái đường không thì nó không có chất dinh dưỡng gì hết, nó chỉ có calorie thôi, nhưng mà ăn nhiều quá thì vẫn có hại như thường.
Rồi bây giờ có cách tự nhiên nào đẩy đường ra khỏi cơ thể không, bác sĩ?
Có
Dạ
chắc
có.
là dạ
Là tập thể thao. Cái đó đẩy vô 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 cơ bắp của chúng ta. Xin lỗi bác sĩ Châu, xin bác sĩ Châu nói đi.
thì mình nói là hả đường nó vô để ta dự trữ trong gan là cơ bắp, hả mình mà xài cơ bắp mình tập thể dục thì nó sẽ nó không có đẩy ra nhưng mà sẽ đốt đi, nó sẽ tiêu thụ hết cái lượng đường của mình, thì thường mình bỏ vô mà một lần nữa là có nhiều người cái chương trình mà sụt cân ấy, nghĩa là người ta để dòng 16 tiếng đến 24 tiếng người ta không có ăn cái khác, mà đừng có ăn cái calorie, đừng ăn đường vô, đừng ăn nhiều calorie vô, thì nó cái cơ thể mình sẽ đốt đi cái đường dự trữ, xong khi đó thì nó đốt luôn cái phần mỡ, thì đường nhiều quá thì cái gan mình sẽ biến thành mỡ, rồi nó dự trữ quá đó trong cái bụng của mình hả đâu, thì rồi mà mình không ăn á mình xài hết thì nhưng mà mình nhịn đói thì không còn đủ đường thì cái chất gan của mình nó sẽ đốt những cái chất mỡ đó, nó làm ngược trở lại, nó đem mỡ nó biến trở lại đường, thì càng ngày những cái chất mỡ sẽ bớt luôn, thì đó là cách đẩy ra.
Tức là cách đẩy đường, tức là lỡ ăn ngọt nhiều quá rồi á, thì bây giờ chỉ có tập thể dục mà thôi, chứ còn không có
Đúng.
cách nào mà lấy ra được hết. Câu hỏi xin bác sĩ Hoàng Anh, câu hỏi này: người ốm, người trẻ, người khỏe mạnh, có không có tiểu đường, không có tim mạch, không có bệnh gì hết, ăn ngọt không sao, quan niệm này đúng hay sai?
Ăn ngọt ngày đó thì không sao, nhưng mà giống như Hoàng Anh với lại bác sĩ Đông Châu đã thường nói là cái cơ thể của chúng ta nó đang khỏe mạnh, chúng ta ăn vô cái ngọt đó mình có thể quân bình lại được, thì cơ thể của chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ làm lâu dài đi nữa đó thì là nó sẽ hại tới gan, hại tới thận, hại tới những cái khác. Cho nên là nói đúng là cái nghĩa ăn một ngày có thể không sao, ăn 2 ngày có thể không sao, ăn 3 ngày có thể không sao, nhưng mà 1 năm mà như vậy thì sẽ có sao.
Có rất nhiều sao. Bây
Đó.
giờ câu hỏi này dành cho bác sĩ Đông Châu. Bây giờ mình tránh dùng đường bổ sung, dùng bổ túc á, đường bổ túc á, mình tránh bằng cách nào, thưa bác sĩ? Rồi mình muốn tránh đường tinh luyện nữa, vì từ đầu chương trình mình đã nói là những cái loại đường này nó không tốt. Thì bây giờ tránh bằng cách nào, thưa bác sĩ?
Nghĩa là hả mình tránh hả bổ sung, nghĩa là mình nghĩ là bỏ thêm vô, nghĩa là mình ăn uống cà phê thay vì bỏ một bỏ 2 muỗng 3 muỗng thì mình bỏ 1 muỗng, là mình tránh mình không bỏ đường, mà không có đường thì không được, phải cần cái chất ngọt vô, thì hả mình rất là dễ, nghĩa là mình không có lấy vô, là mỗi người mỗi khác cái vị ngọt của người ta, tại vì một lần nữa là đem cái đường vô người ta sẽ bị nghiện, một lần nữa là người ta nghĩ là nghiện còn hơn là cần sa, nghĩa là mình thèm đường lắm, mình phải cần đường, mình thấy sảng khoái đi vân vân, thì mình tránh thả thì sao mà muốn ly cà phê sữa mình bỏ một chút xíu thôi, mình bỏ phân nửa, rồi từng bỏ phần tư cho cái, cũng như muối cũng vậy, mình có người ăn mặn có người ăn ngọt thì mỗi cái người có khẩu vị khác nhau, và nhất là mình, nhiều nhiều năm qua mình
Giảm,
nói là
quan trọng
những
nhất
năm
là
nay
giảm hết tất cả.
nhất là những người mà bị COVID, có thể là cái khẩu vị, cái vị giác mình nó hư đi rồi, người ta không có còn lựa được nữa, nên tốt nhất là mình bắt đầu mình điếm, mình ráng mình coi coi thì ở Hoa Kỳ thì dễ, thay vì mỗi đồ mình ăn thì nó có để trên cái nhãn là bao nhiêu calories, còn nếu mình không biết thì mình cứ tính là bớt cơm bớt lại hết, cái gì mình bớt được mình bớt, cái gì mà thêm là rau cải trái cây ngũ quả mình ăn thêm thì tốt.
Tức là bây giờ mình kiềm chế bằng cách mình giảm cái gì mình cũng giảm hết cho nó
Đúng,
chắc ăn.
mà không có bổ
Bây giờ
sung được nữa, mà không có được có bổ sung đó.
đừng bổ sung. Bây giờ đường tinh luyện và đường không tinh luyện thì nãy bác sĩ nói đường tinh luyện không có tốt. Vậy bây giờ tránh đường tinh luyện bằng cách nào? Như vậy là đường dùng hàng ngày mình nên mua màu đậm 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 thì yên tâm hơn là đường màu trắng không bác sĩ?
Tại đường có thi tùy theo nó làm cái qua cái process, ví dụ nó làm qua nhiều nước như những cái phần nào cũng vậy, nó lấy ra thì có màu, có thể là thường thường nó nói là brown, màu nâu thì cái đấy là có thể là nó tốt hơn, nhưng mà cũng không hẳn như vậy khi nó làm theo, nhưng mà những cái được những cái phần
Nhiều
đó
khi người
cũng
ta
là
pha chế cho nó ra màu
dạ
đó nữa.
những cái phần đó, những phần mà đường tinh luyện thì đừng có xài nhiều, thì mình cái những đường tinh luyện là tại cái đường một lần nữa là nó chỉ có đưa mình calories thôi, nó không có chất dinh dưỡng gì hết, nhất là những là bên Mỹ là cái gần syrup, những là cái nước ngọt, nhưng mà cái
Siro.
nước syrup ngọt vô nó chế vô cho ngọt thêm là nước đường của mình vậy đó, thì mình khi mà ăn chè thì múc một muỗng nước đường vô cho nó ngon thêm, hay một muỗng nước dừa thêm thêm đất đường nữa, thì giờ mình bớt lại hết thì rất tốt. Nghĩa là
Cái
cái
đường
đường
tinh
nào
luyện.
mà nó nói qua đường nào vô cơ thể mình đều là xấu hết, thì cái nào mình bớt được thì mình bớt.
Đường tinh luyện tức là đường trắng, tinh tinh khôi trắng mốc á, thì cái đó thì nó đã tẩy trắng, đã chế biến
Đúng.
quá nhiều rồi, thì nó không tốt. Thì bây giờ an tâm hơn một chút xíu thì mua cái đường mà vàng, mà mình nghĩ rằng cái màu vàng của cái mía, cái đường cái mía ra nó vàng vàng tự nhiên á, thì mình sẽ yên tâm hơn. Chứ còn đường nâu như bác sĩ nói, nhiều khi không những là người ta tẩy cho trắng đi rồi người ta còn nhuộm màu nâu nữa thì nó lại còn lợi bất cập hại. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo xin dành cho bác sĩ Hoàng Anh là đọc thành phần sản phẩm đường á, bác sĩ trên nhãn mác á, thì một sản phẩm như vậy là có lượng đường bao nhiêu là an toàn, dưới 10 gram, trên 10 gram, hay là có chỉ số con số nào là cho biết là yên tâm an toàn?
Thường thường người ta giống như Hoàng Anh nói, nếu mà cái con số an toàn đó đó là mình cứ canh theo là khoảng chừng 10% của cái trên cái số đó, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái chúng ta thấy cái độ đường đó đó nó để là 10% thì là cái đó là những cái số an toàn. Nó đưa ra bao nhiêu gram á thì cái này nói thiệt Hoàng Anh không có nhớ rõ, thì bác sĩ Long Châu có nhớ rõ là nó bao nhiêu gram không bác sĩ Long Châu?
Ví dụ mình nói là mình tính là một lần nữa là khó một chút, là mình tính là 1 gram của chất tinh bột hay là 1 gram của chất đạm, chất protein đó, thì nó cho mình 4 calories, còn cái chất mỡ đó, thì 1 gram thì nó cho mình 9 calories, như là rất là nhiều, thì mình tính ra khi mình tùy theo đồ mình ăn cái gì, thì nó muốn là thường ngày trong như bác sĩ nói qua là cái lượng đường mà lấy từ đường tinh luyện ra đó, thì nó muốn là dưới 10% những cái chất đó, chỉ là một ngày mình một lần nữa là mình được 1.600 calories thí dụ vậy đi, thì mình chỉ được 160 calories từ đường tinh luyện mà ra, thì 160 là 4 calories là 1 gram, thì 160 khoảng như 40 gram đường, là khoảng
Bốn
như
chục
mấy
gram
muỗng thôi.
đường là
Đã
mỗi
thường
nguyên ngày đó hả bác sĩ? Nguyên một ngày 40
dạ
gram
đúng là
đường.
nguyên 1 ngày, nhưng mà hả xài cái đó mình phải tính cho những cái chuyện khác, ví dụ nghĩa là mình ăn cái đó
Cơm,
rồi
nước
rồi
trái
khi mình lấy
cây.
gắn uống cái nước ngọt, thì mình đâu có tính đến trong nước ngọt đã có trọng, nó cũng có trọng rồi, nghĩa là vừa cái đường trong cái nước đó rồi vừa cái đường bổ sung thêm nữa, tại vì trong nước ngọt lúc nào ở Hoa Kỳ nó cũng sẽ bỏ cái syrup, và gần đây mình thấy những cái tiệm mà bán bằng tea house bán trà đó, bán đủ thứ nước hết, nước
Trà
có gì
sữa.
là tất cả thêm nữa, nên mình không thể nào mình tính là uống cái 1 ly đó rồi về tôi có thêm mấy 10 muỗng đường tôi ăn nữa, thì vậy là không đúng, tại vì hảo nước đó rồi, trong nước đó đã có cái đường tinh luyện trọng sẵn rồi, mày bớt lên nữa.
Thì nên tiết chế bằng cách bữa nay lỡ uống ly trà sữa rồi ngày mai nhịn, đừng có ăn gì ngọt nữa hết. Tức là lỡ đưa vô rồi thì ráng nhịn gấp đôi 2 ngày sau. Đó là cái công thức chung, chứ bây giờ đo đo đếm thì rất là khó phải không quý vị? Tại vì có nhiều cái là nó cho mình vị ngọt thì mình còn thấy, có nhiều cái nó lại không cho vị ngọt luôn mà nó vẫn có đường ở trong nữa thì còn nguy hiểm
Đúng.
hơn. Bây giờ câu hỏi nhiều quá, bây giờ quá nhiều, chắc chị mình nghĩ chắc nhiều người hảo ngọt, nhiều người hỏi về đường quá mà thời gian chương trình cũng gần hết rồi, lỗi giờ của bác sĩ nhiều. Chị mình xin phép hai bác sĩ cho 3 phút nữa được không ạ?
Dạ được.
Dạ, dạ rồi cho mình rất là đọc rất là nhanh nha. Ăn sô-cô-la có bao nhiêu đường? Câu hỏi của Tuyết Minh.
Ăn sô cô la thì thường thường á, ăn sô cô la thì ở ở mấy cái bar mà của sô cô la đó, bao giờ mà mình quay trở lại ngược á, mình sẽ thấy cái
Thành
ingredient
phần.
thì là cái họ sẽ cho mình biết được là ăn sô cô la có bao nhiêu đường. Và bao giờ mình ăn sô cô la thì mình cứ nghĩ tới là dark sô cô la, có nghĩa là cái sô cô la mà nó
Màu
có
đậm
nhiều
đen.
màu đậm đen á, thì nó sẽ tốt hơn là càng lợt, tại vì càng lợt có nghĩa là người ta càng bỏ thêm sữa, càng bỏ thêm đường nhiều hơn để cho cái màu nó ra lợt. Cho nên actually ăn sô cô la mà càng đậm, khoảng chừng người ta nói 85% này nọ, thì nó tốt là tại vì nó có cho chúng ta những cái chất antioxidant. Còn
Chống
những cái
oxy hóa.
còn cái mà càng lợt bao nhiêu thì càng hại bấy nhiêu, tại vì nó sẽ có nhiều chất đường, nhiều chất béo ở trong trong hơn. Cho nên nếu mà thích ăn sô cô la thì nên ăn sô cô la đậm.
Màu đậm và phải có cái vị đắng nữa, phải đắng đắng
Dạ,
lên nữa thì nó
phải
mới
đắng
tốt
đắng
hơn
lên,
là ngọt. Dạ.
càng cao phần trăm bao nhiêu càng tốt, bấy nhiêu gọi là phần trăm của cái chất khô đó. Dạ.
Tức là cái trong cái thanh chocolate ta nói là 70% sô cô la hay 80% hay 90% thì cái độ nó càng cao thì nó càng tốt. Dạ. Thuốc tiểu đường có gây ảnh hưởng tới vị hóa đường hay không thưa bác sĩ? Bác sĩ Châu. Dạ.
Nhưng mà tôi tại vì thuốc tiểu đường ít nhất ở Hoa Kỳ là rất là nhiều thuốc tiểu đường, mình mà phải biết cần biết cái thuốc tiểu đường, cái tên thuốc tiểu đường là tên gì không?
Dạ không, không có nói. Dạ.
Nhưng mà uống vô thì có nhiều thuốc tiểu đường bây giờ nó tốt cho cả tim mạch và cả tiểu đường, chứ mình uống vô thì nó chỉ làm được, nó sẽ qua cái thận, nó sẽ kích thích cái thận mình lận đi tiểu ra hết cái đường. Thì những cái thuốc mới ngày nay nó thường cái những cái mà công dụng khác ngoài là trị tiểu đường rất là tốt. Rồi những cái thuốc như là thuốc metformin cũng là một thuốc rất xài rất là nhiều, thuốc nó có thể chống được lão hóa nữa, là mình uống thuốc đó mình có thể trẻ hơn nữa, nhưng mà nó cũng ngoài lúc đó nó cũng giúp cho cái gan mình bớt hấp thụ, bớt bào chế đường đầu ra. Chỉ có nhiều cái loại thuốc khác nhau thì phải cần biết cái tên cái loại thuốc, tại vì ngày nay bên Việt Nam không biết sao chứ bên Hoa Kỳ rất là nhiều, mình phải chọn thuốc mình mới biết được.
Dạ, yeah. Câu hỏi của Bảo Trân là xin hỏi là tôi cho mình chưa kịp đọc là nó chạy mất tiêu luôn đó, nhiều câu hỏi quá. Tôi hiện nay là đang ở cái ranh giới của bệnh tiểu đường đã hơn 4 năm nay, bác sĩ khuyên tôi uống thuốc, vậy xin hỏi có nên uống thuốc hay không?
Và nếu mà ranh giới của tiểu đường thì Hoàng Anh khuyên rằng là nên uống thuốc. Thì có những cái thuốc mà giống như bác sĩ Đông Châu vừa nói là thuốc metformin nó rất là an toàn. Và nếu mà là phụ nữ thì là chúng ta sẽ rất là nghe những này là sẽ vui, lại tại phần đông thuốc metformin sẽ giúp cho chúng ta giảm cân và giúp chúng ta tóc bớt bị mất tóc. Và cũng có rất là nhiều những cái thuốc nếu mà chúng ta uống cái dose mà nó nhẹ đó thì có thể giúp cho chúng ta được về tim mạch. Thì bác sĩ Đông Châu là đành cái này nhất, bác sĩ Đông Châu có thể khuyên không bác sĩ Đông Châu?
Tôi rất là đồng ý với bác sĩ, tại vì có nhiều bác sĩ nhưng có khác phân nữa, cũng như bác sĩ nói là không nên, nhưng mà Châu thì đồng ý bác sĩ Hoàng Anh. Theo của Châu thì mình tùy cái tuổi nữa, thí dụ mà người này 70 80 tuổi thì thôi mình, tại vì uống thuốc nào có cái dị ứng của nó, cái phản phụ. Còn người trẻ thì theo Đông Châu nói là như huyết áp cũng vậy, thì bệnh gì cũng vậy, mình uống thuốc khi nào mình tốt thì mình ngừng, còn mình đã đỡ. Tại vì người ta nói là gia sơn dễ đổi, bản tính khó thay, mình thèm ngọt, mình thèm muối, mình làm không hoạt động rất là khó thay đổi được, mình cứ đợi 6 tháng còn tốt hơn thì sẽ không có tốt hơn.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mức độ đường trong cơ thể bao nhiêu là được? Có cái câu hỏi, có cái con số nào chính xác cho cái câu trả lời này không ạ?
Dạ, mức độ đường á tùy là trước khi ăn hay là sau khi ăn. Nếu mà mình mà trước khi ăn mỗi buổi sáng mà mình thức dậy mình đo độ đường của chúng ta liền đó thì là mình phải nên là dưới 100. Mình mà từ 100 cho tới 126 đó là mình gọi là mình đang chính giữa, gọi là pre-diabetes, mình chuẩn bị đi vô cái con đường của diabetes.
Tiền tiểu đường đó.
Dạ. Còn nếu mà mình dựa mà trên 126 á là mình nếu mà hai lần như vậy thì chúng ta gọi đó là tiểu đường. Còn nếu mà sau khi ăn thì độ đường của chúng ta phải dưới 170. Nếu mà chúng ta trên 170 thì là cái cơ hội chúng ta dùng tiểu đường đó rất cao.
Dạ. Đường thay thế, đường substitute đó, thì loại nào tốt thưa bác sĩ?
Nhưng mà sẽ qua nó qua là đường, thì cái đường mà hóa học đường thay thế đó là cái nhiều cái loại cây khác, có thể nó như là một nhiều loại cây ở Nam Mỹ nó thể nó thay thế làm chất ngọt cho đường, nhưng mà thì là tại vì nó không có calorie, cái đường nó xấu một phần là vì nó đem calorie cho mình mà calorie nó không có chất dinh dưỡng gì hết. Còn những cái loại đường hóa học thì nếu mình xài được thì nó tốt hơn là chỗ đó, nhưng mà ngoài ra như bác sĩ nói qua mình chưa có biết trong tương lai như thế nào, tại vì có thể nó có nhiều loại đường nó gây ra cái bệnh ung thư trong những con thú vật đã thử qua, mình cũng không nên làm như vậy. Rồi rồi chứ mà đường mà mình muốn coi mình những người khỏe mạnh hơn chi thì ở Hoa Kỳ thì mỗi kỳ khám định kỳ người ta thử một lần nữa, cái rất là quan trọng là hemoglobin A1C, nghĩa là cái lượng đường mà dính vô cái tế bào máu của mình, không, với cầu của mình đó, trong vòng 3 tháng qua tôi nói là bao nhiêu, thì cái lượng đường nó rất là nó chính xác hơn là thử đường mỗi ngày vân vân, rồi đó có thể sẽ quyết định, đem cái sự quyết định của người bác sĩ có nên trị mình hay không nên trị mình. Ví dụ như là cái lượng đó mà mình mua mà bảo hiểm nhân thọ ở Mỹ, ở Hoa Kỳ á, ví dụ người ta tới 6.2 hơn nữa là tính là tiểu đường, nhưng mà ở Hoa Kỳ mà khoảng chừng 5.7 trở lên là nó tính tiền mình cao hơn, tại vì nó biết là những người này rất là nguy hiểm. Thì một lần nữa là đường mà ở biên giới mà tiểu đường hay là tiền tiểu đường đều là nguy hiểm như nhau hết.
Dạ, à, vậy uống trà hàng ngày có ảnh hưởng gì tới lượng đường trong cơ thể hay không, thưa bác sĩ Hoàng Anh?
Dạ, nếu mà chúng ta chỉ uống trà mà không có bỏ đường vô thêm thì không có hại gì hết. Nhưng mà uống trà thì nên coi chừng, tại vì chất trà nó có cái chất gọi là chất diuretic, nó có thể làm cho chúng ta bị mất nước. Cho nên là những cái người nào mà dễ bị, có nghĩa thiếu cái chất nước trong cơ người, hoặc là bị thận này nọ, thì nên cẩn thận về dụ nước trà. Còn nước trà không mà không có đường trong chỏng thì cũng được, nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, nếu mà được thì uống nước thường, nước ấm thường thì vẫn là tốt nhất.
Dạ, à, Minh An Võ, con trai tôi 11 tuổi thích rất là thích ăn ngọt, kẹo bánh, nước ngọt, như vậy có ảnh hưởng gì cho tới cháu, cho cái sự phát triển của cháu hay không?
Ở Hoa Kỳ đó là một cái bệnh rất là, đó là một điều rất là lo lắng hiện nay, tại vì thiếu thì đứa nhỏ Mỹ bây giờ càng ngày càng béo phì, cái đó là quan, nghĩa là cái khỏi chính xác là rất là xấu, không có tốt, phải bớt lại hết. Tại vì bây giờ cháu nó ăn như vậy từ từ thì bây giờ không biết cân nặng bao nhiêu, không biết như thế nào, nhưng mà càng ngày một lần nữa là đường vô, tùy theo như cháu nó thích chơi thể thao rồi vân vân thì có thể cần nhiều hơn, nhưng mà đã thèm mà ăn nhiều quá nhiều đó thì tương lai sẽ rất là xấu. Hoa Kỳ bây giờ đó là một cái bệnh dịch, bây giờ là những thiếu niên như là từ dưới 10 tuổi bắt đầu đã mập rồi.
Chương trình lố giờ nữa rồi, thưa quý vị, một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này của Trà My. Ăn ngọt không tốt, ăn mặn không tốt, vậy nên chăng chúng ta nên chỉ có ăn lạc mà thôi, thưa bác sĩ Hoàng Anh?
Actually ăn lạc là một điều rất là tốt cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải coi chừng, có nghĩa không có một cái nào mà nó 100% hết. Nếu mà chúng ta bị những cái loại bệnh khác này nọ, chúng ta có cần phải tí xíu muối thêm này nọ nữa thì nó là cái khác, nhưng mà overall 99% ăn lạc là tốt nhất cho chúng ta.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trà My xin 3 phút nữa, tức là đáng lý ra là tới 12 giờ 15 là phải ngưng, mà bây giờ là 12 giờ 20 rồi, vì số lượng câu hỏi quý vị gửi vào quá nhiều. Có nghĩa là quý vị cũng rất là chịu khó thức khuya xem chương trình. Ở Việt Nam bây giờ là đã 12 giờ 20 phút sáng của ngày mùng 5 Tết rồi, mà quý vị vẫn còn ở đây đông đủ và đặt nhiều câu hỏi để giúp cho chúng tôi gửi cho những cái bác sĩ chuyên môn để giải đáp những cái thắc mắc, mà đem lại cho quý vị những cái sự hiểu biết cần thiết để giúp bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với cái chuyện là ăn uống như thế nào, mức độ ngọt như thế nào, đường như thế nào, vì đường và ngọt là những cái vị không thể nào thiếu trong cái đời sống của mình. Mình có thể cử thuốc lá được, mình có thể cử nhiều cái thứ khác, nhưng mà cái đường khó cử lắm quý vị, vì ai cũng phải dùng nó. Thành ra chương trình ngày hôm nay mong là đã đem đến cho quý vị những cái kiến thức rất là bổ ích để quý vị biết chừng, để kiêng khem vừa phải điều độ để cho mình bảo vệ được sức khỏe tốt, an toàn và tránh bệnh. Thưa quý vị, là một lần nữa chương trình đã nhận được quá nhiều câu hỏi, và những câu hỏi nào mà chúng tôi không tiện trả lời hết ngày hôm nay. Mong quý vị trở lại vào chương trình hàng tuần tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp sẽ được nhiều cái thông tin mới về sức khỏe, giải đáp những thắc mắc của mình nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh và bác sĩ Nguyễn Đông Châu từ Texas đã dành hơn một tiếng đồng hồ vừa qua phân tích về độ ngọt như thế nào, đường như thế nào, lợi hại ra sao, và ăn ngọt như thế nào là an toàn và mức độ nào là nguy hiểm, để giúp quý khán thính giả hiểu rõ hơn, bảo vệ cho mình và cộng đồng và gia đình tốt hơn trong vấn đề là sức khỏe y học thường thức. Cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều và xin chúc hai bác sĩ một năm mới thuận lợi, bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sau.
Cảm ơn. Cảm ơn Trà My và cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ Đông Châu.
Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh và quý vị khán giả và chị Trà My.
Trà My xin cảm ơn hai vị rất nhiều và cảm ơn quý khán thính giả đã chịu khó theo dõi chương trình đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau vào đầu năm mới. Xin chúc tất cả luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ nhé. Mình sẽ hẹn tái ngộ vào chương trình tối thứ tư tuần tới. Chúc mừng năm mới bác sĩ Hoàng Anh và bác sĩ Đông Châu.
Chúc mừng năm mới.
Cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.